Hôm nay chúng ta tiếp tục cái đoạn nói về tướng, quán Như Lai tướng. Kinh Kim Cang nói trước một điều là nhiều người giảng Kim Cang cảm thấy rằng là Kim Cang nói không có đoạn mạch, không có mạch lạc, đối với mạch lạc nó rất khó. Cái đoạn này nhảy qua đoạn kia nói mạch lạc nó rất khó. Cũng như nói là từ chúng ta thấy là nói hết chuyện bố thí để phước đức đây, nhảy qua nói chuyện tướng và vô tướng, mặc dù là có thể gắn ghép có nhiều người cố gắng cho nó thành ra là mạch lạc, nhưng cũng khó thấy. Mấy người mà tham phiền đó là chính là đại sư Ấn Thuận. Ấn Thuận là một trong cái nhà mà Phật học sâu sắc nhất, gần của như nhất của cái người của Đài Loan hiện tại đó, mà nó Đài Loan nó cả cái Trung Quốc luôn, đông tây nam bắc luôn đó. Nhưng ông vẫn giỏi trung quán, giỏi tánh không nữa, giỏi tánh không, giỏi là chuyên tánh không nữa. Nhưng mà cho rằng là ngay cả đọc cái bản giảng ngoài thế thân mà cũng khó tìm được cái đoạn mạch, tức là có những cái thừa nhận rằng là tìm đoạn mạch không có dễ. Đây là nói dễ là vì thế này, chúng ta đang nói cái bố thí, cái thực tế, rồi nhảy một cái vô tướng, rất là cái mang tính triết học, từ một cái phạm vi mà nó hoạt động mang tính xã hội, thực tế xã hội, mà nhảy vào cái phạm vi mang tính siêu hình như là tướng vô tướng, thì rất là khó. Thực ra thực nếu mà chúng ta nói chuyện, nói mình gọi rằng là nói lý thuyết mà chơi á, thì cái nào cũng mạch lạc hết á. Bố thí vô tướng này thì thành là thế vô tướng cũng giống nhau. Mà nói đó thì nó không có hiệu quả gì, nghĩa là nói mà nghe xong không thấy rằng là mình làm được cái gì, có quan hệ gì với đời sống hàng ngày, chỉ có quan hệ trong chuyện tư tưởng. Ngồi thảo luận bàn luận cho tài với tử hậu bằng kinh Kim Cang mà chơi thì được. Tất cả cái gì không có tướng cả, cái gì không có hình tướng, tướng nhiều không có. Nếu người ta bàn luận nhau là thế giới này là giấc mộng, là mộng ảo rồi, nói chuyện hay lắm. Nhưng mà trong thực tế thì không ngay chút nào. Nên là cái một phần là cái học kinh Kim Cang là có cái phần hay và không hay vậy đó. Cái người mà học kinh Cang thì nhiều, mà để thành ngày về năm thì hầu như là rất ít. Thì sau này chúng cũng có những người mà thì trước thì chúng ta cũng nhắc sợ một chút, nó dài quá thì nó hay. Đó là những người mà xa cơ lỡ bước trèo cao, leo cao té nặng, thì đột nhiên đọc thì như cái thấy rõ rằng cái thế giới này là có không không có, tính mộng, cái tính mộng mà để buông xuôi tính mộng. Nhưng mà thành thấy cái gì, thấy một cái ý nghĩa đời sống nó khác, một khía cạnh khác, người ta bình tĩnh, người ta sống, cái đó không có. Cái này nó ngoài lề chút, này không dính vào trong bài. Để tôi muốn đưa cái nhập đề trở, đưa vào cái đề tài hôm nay là nói về tướng, là bố thí mà là cái gì nữa, có thể thấy tướng, thân tướng mà thấy Như Lai không? Phần trước thì có nói một cách tóm tắt, nói đại khái, nói sơ sơ về cái quan hệ tướng và vô tướng. Này chúng ta nói tiếp một chút. Cái bắt đầu chỗ này thì nó cũng hơi lãng quảng rồi đó nha. Trời chốt cho tôi hơi lãng quảng rồi đó nha. Hay là đi vào cái thế giới siêu hình thế này thì bắt đầu hơi lãng quảng rồi đó nha. Hết ngôn ngữ mà nói rồi. Bây giờ thì để từ từ là theo cái bản, cái cách đọc Kinh Kim Cang tiếng Việt chúng ta thường cái đó rồi đi vào. Trong cái để nói theo bản Việt chúng ta có thể học thế này, là Phật hỏi tu Bồ Đề là có thể thấy thân tướng bằng cái thân tướng mà thấy Như Lai hay không. Thì trong cái bản tiếng Anh là quý vị có thể đọc khác một chút. Những cái khác này nó có ý nghĩa nhưng không có đâu, không phải mình dỡ chữ nghĩa mà mình nói chơi đâu. Là trong cái gọi là thân tướng kiến Như Lai thì bản bản tiếng Anh ta dịch là to be seen by the possession of his marks, tức là có thể thấy Như Lai bằng, có thể thấy Như Lai bằng cái sở hữu thân tướng, cái sở hữu thân tướng. Tôi viết kinh phản lên chút nha. Lakshana Sampat, thì cái này là ngài nhất thật chỉ là thân tướng này nè. Trong này có mấy chữ này, chữ Lakshana, hình như đang giảng như Lakshana mà cái tướng mà chưa hết không? Ta còn cái chữ Sampat nữa. Bây giờ nói cái Sampat trước, thì Sampat trong tiếng Anh thì dịch là possession á, chữ này cũng có nghĩa rằng là viên mãn, thành tựu viên mãn. Cũng có nghĩa là cổ túc, tướng cổ túc. Cái chính chữ sở hữu dịch possession là rất sát lắm. Possession hay accomplishment hay là perfection, cái chữ Sampat này đều có nghĩa hết á. Nhưng mà trong dịch sở hữu thân tướng, hay nó cách khác là bằng cái hình tướng, bằng cái tướng mà có thấy được Như Lai không? Thì bằng cái tướng này là gì? Thì đây trong là thật chính là thân tướng. Thì hiểu thân tướng như vậy có nghĩa rằng là nói Phật thì thân tướng đây là 32 tướng. Tướng này là 32 tướng. Thì trong cái tướng này á, nó phân biệt tướng thì Lakshana cái niệm được ta. Lakshana cái niệm được ta. Một cái là đặc điểm, một cái là dấu hiệu. Lakshana là đặc điểm hay là tính chất hay là cá tính, thì còn nimitta thì là dấu hiệu. Thì nhìn một con người, nhìn một cái sự vật nó vẫn có hai phần, nimitta và lakshana. Nimitta là hình tướng sai mà chúng ta có thể dễ thấy được qua là mắt, tai, mũi, lưỡi, những cái ta có thể nhận thức được một cái sự vật. Nhìn một cái nhà, một cái cổ xe, chúng thấy hình dáng của nó, những cái hình dáng đó nó gọi là nimitta. Luôn luôn nhìn sự vật có cái nimitta của nó, cụ thể thì mắt thấy. Nhưng mà lakshana đó là cái đặc điểm, cái đặc tính của nó khai phần cái nội dung của nó. Mà trong khi nó thân tướng của Phật, khi nói tới thân Phật thì nói tới 32 tướng, gọi là đại nhân tướng. Trong ngay cả trong cái kinh điển Nguyên Thủy, những cái người Bà La Môn giỏi về tướng xấu, giỏi về xem tướng, nghe nói Phật, ông Phật cái người mà giác ngộ, thì họ cho rằng là những người mà đặt cái vị thánh, thánh là thánh như chuyển luân vương, như là đại hoàng đế, cái trường thiết thánh. Thì người đó phải có là 32 tướng. Nếu mà không đầy đủ 32 tướng mà thiếu một tướng thì không đúng. Và họ đi thở và họ nhìn cho ra 32 tướng. Thật ra cả hai cái như liên hệ, một là cái 32 tướng cái nhìn bên ngoài chỉ là dấu hiệu. Nhìn cái tướng Phật cao rão hay là bao nhiêu, cao bao nhiêu thước, thước bao nhiêu, tay dài bao nhiêu. Cái đầu trên đầu có nhiều tướng, tiếng nói như thế nào, những cái đó gọi, những đó thực sự ra là nimitta. Nhưng mà những cái tướng đó nó không thể thiếu được, tức là nó có 32 đặc điểm mà không thể thiếu được. Thì chính cái nimitta đó là lakshana. Nhưng mà chúng ta nói với người thường đi, thì cái tướng nó có thể có thể không cần thiết. Nhưng mà con người ấy, mình gọi rằng là thông minh, bác học, nói vậy thì phải đòi hỏi, phải đeo kính cận. Thì nhìn qua cái người mà đòi hỏi đeo kính cận, người ta nghĩ người này là một nhà bác học, thông minh. Tức là cái sai nè. Nhưng mà cái đó phải lạc sản ảnh đặc nhất thiết. Vì có rất nhiều người hỏi đầu chả thông minh chút nào. Mà có nhiều người mang kính cận chả thông minh chút nào. Tức là ra vậy trí thức ấy. Thì nhìn thật phải lakshana chứ không phải nimitta chứ không phải lakshana. Thì cái người mà là trí thức và thông minh á, nó có những cái đặc tính thế nào, người thường nhiều khi nhìn không thấy được, người đi lùi xùi lục tịch đen điêu tổ chúng ta xấu xí, kiểu như Đạo An hồi xưa như ngài Đạo An bên Tàu á, tướng rất xấu, mới đi học thầy cũng chê mà ai cũng chê hết á. Thầy cho rằng này cái tướng xấu đen điêu như thành học hành cái gì, bắt đi làm ruộng, bắt đi cày, đi cấy không cho học kinh. Tới ông ngài Đạo An ở chùa hồi nhỏ thì hồi còn nít đi vào, thầy lâu quá thèm dạy kinh, tới nó thầy dạy con học kinh chứ, thầy ông liền nó muốn kinh nói đó học đi, đâu phải sáng tới chiều người cô trả bài thuộc là lâu thầy ngạc như không tin ngạc. Tức là những người nhìn có cái tướng bên ngoài, cái nimitta bên ngoài, mà thấy lakshana bên trong, không thấy được thế nào là người trí thức, không thấy người là thông minh. Thì đối với chúng ta cũng vậy, thực sự ra là thấy một người để hiểu rằng đó là Phật không phải là dễ, cái thể hiện không phải là dễ. Có chuyện như hồi xưa ở trong kinh đó, tôn giả gì tôi quên tên rồi, lúc đó là Đức Phật đi bữa đêm ghé vào một cái tiệm, cái xưởng đồ gốm của ông thợ đồ gốm, đồ gốm, đồ làm đồ gốm, à đồ sành đồ sứ. Thì nói ông này là sa môn muốn nghỉ lại một đêm, ông có chỗ cho sa môn nghỉ không? Ông đồ gốm nói rằng là chỗ trong cái xưởng gốm tôi, cái nhà làm đồ gốm còn rộng lắm, nhưng mà ở đó không có ông sa môn trẻ mở rồi. Thì ông thầy hỏi mà sa môn trẻ bằng lòng thì cứ ở, cứ tá túc. Phật vào thấy một tỳ kheo trẻ, hỏi rằng là chỗ này còn chỗ rộng, tôi tá túc đêm có gì ta trở ngại cho thầy không? Thầy nói, sư huynh cứ tự nhiên, chỗ này còn rộng mà. Thầy là ngủ, thầy Phật thấy thanh niên này, ông thanh niên này tưởng tá có vẻ hay hay. Thầy hỏi, sư huynh, thầy vì sao đi xuất gia vậy? Theo ai mà làm sa môn à? Nói, nói giờ có vị hoàng tử họ Vương tử họ thích, tên là dòng họ Thích Ca, này là giờ gọi là sa môn Cù Đàm, tôi theo sa môn Cù Đàm tôi xuất gia vì đó là Phật giác ngộ. Hỏi ông thanh niên đó, thầy thấy ông sa môn Cù Đàm chưa? Nó chưa hề thấy. Thế bây giờ tôi nói pháp thì tôi nói một bài pháp, giảng bài pháp, hay là nói, mình tức nói đoạn trước liền được. Thì nói thầy có sẵn sàng, thầy có đồng ý nghe không? Sư huynh cứ tự nhiên, thì nói tôi sẵn sàng nghe. Phật nói xong một bài pháp, một pháp ở trong sách để gọi là Đa Giới Kinh, nói về 18 giới, nói về tức là các nguyên tố mà tạo thành là thế giới vật chất và thế giới tinh thần, đại vũ trụ nó rất vắn tắt. Đối với chúng ta thì cái bài kinh nó đọc hoài chả bao giờ giác ngộ, khó, chưa thấy ai giác ngộ. Nhưng mà ngài đọc nghe xong cái giật mình hoảng, nãy giờ Thế Tôn mà không biết là Thế Tôn, xin sám hối, kêu sư huynh bằng sư huynh. Sau đó mới nói rằng Phật nói rằng xuất gia là thọ tỳ kheo thì phải thọ giới, thì có y bác thọ giới, tức là nó thôi đi tìm y bác để Phật truyền giới cho ông đó. Thì thiệt cái là đi xuất gia chưa có hình tướng, chỉ con quấn y sa môn bên Ấn Độ thì dễ thôi, còn đồ là cái quấn y thì nó gần như cái phong tục họ chung vậy đó, phong tục họ chung chỉ có màu áo, chỉ có khoác cái vàng thôi. Nhưng mà chưa đúng chuẩn sa môn, chưa đúng chuẩn tỳ kheo, thành Phật đi tìm y bác cho đầy đủ, cho thọ giới được. Ông đi tìm chạy ra gặp trâu bán cái chết mất. Sau đó vì tại sao lên trời, trên trời đau lợi, cái hiện hào quang xuống. Này, cái câu chuyện thì xảy ra nhiều cái ý nghĩa lắm. Từ cái chuyện nội dung, cái câu chuyện kinh, tới cái chỗ mà cái ngài, một cái vị như vậy mới gặp Phật, xảy ra gặp tai nạn. Chết liền, thay đổi liền, nói tất cả yên nghiệp báo phước báo của quan hệ thế này thế kia, mình không nói dài dòng chỉ nói một cách tóm tắt ở đây thôi, gọi là cái thân tướng, ý nghĩa là thân tướng, nhưng mà tại sao có cái thân tướng này ở đây? Nó theo một cái mạch lạc bình thường là những người bố thí thì luôn luôn mong tới sự kết quả, tạo kết quả, mà cái bố thí bằng trước hết là người ta bố thí là phải dựa trên cơ sở vật chất. Bố thí nào cũng vậy, dựa trên cơ sở vật chất, rồi từ cơ sở vật chất đó người ta đạt đến những cái phát triển của tinh thần hay là phát triển của tâm linh. Như chúng ta nói rằng bố thí nó có ba khu vực á, ba khu vực là tài thí mà vô ý thí và pháp thí đó. Thì đó là những cái khu vực từ cá nhân đi tới xã hội, từ một cái cá nhân đi tới xã hội, có thể rằng là đi tới mang ý nghĩa cả một cái thế giới nữa. Thế là cần tùy theo cái phạm vi hoạt động. Cho nên chỉ nói là cơ sở bố thí nào cũng phải từ cái vật chất, điều kiện cơ bản của cái sự bố thí. Thì cái vật chất mà những hành vi luôn luôn nó có những kết quả tương xứng. Cái gì vật chất thì được kết quả trở lại là vật chất. Nhưng mà nếu người ta biết chuyển hướng từ những cái vật chất để chuyển hướng thành tinh thần, đây là một cái giai đoạn mới. Cũng như chúng ta rằng mình có thể ăn uống dinh dưỡng cho khỏe, trạng thái vật chất, ăn nhiều đồ bổ, tất cả những chất dinh dưỡng, luyện tập thân thể nó khỏe mạnh. Nhưng mà từ thân thể khỏe mạnh đó để có một cái sự thông minh, có sự suy nghĩ, có những hoạt động tinh thần phong phú, có sự tiến bộ mặt tinh thần, có một sự luyện tập khác, sự học hỏi khác. Chứ không thể rằng là mình dinh dưỡng đầy đủ, hay là luyện tập cơ thể, luyện tự thái cực quyền võ đáng, rồi thiếu lâm tự cho nó khỏe mạnh, nội công ngoại công cho nó hùng mạnh sức lực, tự nhiên con người nó thông minh ra đi. Và tự nhiên có những người nó thông minh, có sự hiểu biết ra thì không có. Luôn luôn phải có một sự chuyển hướng. Nhưng mà trong cái bố thí thì tất nhiên có sự chuyển hướng rồi. Nó thêm cái quá trình trật tự tự nhiên. Nhưng mà khởi điểm á, nếu mà người ta thực hiện sự bố thí, gọi là bố thí không có một cái chủ đích, không có cái hướng nào, chỉ là mặc những người mà như là những người tin một cái chuyện nhân quả luân hồi nghiệp báo ấy, bố thí mau để cầu phước đời này đời sau, thì nó chỉ thuần túy vật chất không, giống như người ăn mà để cho mập vậy thôi, chẳng biết ăn để làm mập để làm gì, không cần biết. Thì cứ người bố thí trong cái mức độ mà thấp thì cũng phải, khi mà người ta bố thí có một cái đường hướng, có cái mục đích, thì trong sự đích như vậy nó luôn có sự hiểu biết. Người mà cho nó có sự hiểu biết, cái nhận thức. Nhưng mà nói tới cái mức độ đầu tiên, vì do cái nghĩa rằng là mình bố thí chỉ mong là những kết quả tương xứng vật chất, thì nó cũng mang trở lại vật chất. Mà thực tế thì cũng thế thôi. Cái người bố thí dụ cái nhiều cách mấy, dù tâm lượng quảng đại rộng lớn bao nhiêu, thì cơ sở đầu tiên nó cũng là cái thằng vật chất. Nhưng mà từ vật chất để chuyển đến tinh thần, thì phải có một cái, có những cái hoạt động trí tuệ khác, nhận thức khác. Thì cái điểm này là nó điểm là căn bản, một cái điểm gần như là tính lý hay tính điều trong các cái trường phái Phật học nguyên thủy hoặc bộ phái, chỉ trừ về sau đại thừa cái hình nặng về cái triết lý duy tâm và duy thức, thì ta cho rằng cái này là dễ. Nhưng mà đối với nguyên thủy thì cái này không phải là dễ. Ta giả thiết như là một vị, nó cơ bản này, một vị A-la-hán, cái trường hợp một vị A-la-hán như được mô tả, như hiện tả trong cái các cái luận của phái Nhất Thiết Khu Bộ đó. Pali thì không có diễn tả cái này. Nhưng mà trong cái Nhất Thiết Khu Bộ có nói tới là một vị A-la-hán muốn kéo dài cái tuổi thọ của mình. Cái thọ của mình thì trước hết là phải thực hiện cái bố thí, chứ không thể là bằng cái tâm tư, bằng cái tâm nguyện muốn kéo dài được. Đương nhiên là chỉ có vị A La Hán mới có thể kéo dài tuổi thọ, là vì bằng cái gọi là lưu mạng hành hết số rồi, tức là nghiệp hết, phước hết, tất cả mọi cái hết, thì phải chết thôi. Cả cái mạng hành, tức là cái mạng căn, cái sự sống này, cả mà duy trì sự sống, cái lực duy trì sống nó cũng hết, thì cũng phải chết thôi, không thể. Đó là cái quy luật vật chất nó đã hết. Bây giờ muốn kéo dài ra, thì không thể là bằng cái ý chí đơn giản mình kéo dài được. Thành ra vì đó là phải có những hành vi cụ thể là tương xứng vật chất. Nghĩa rằng vì đó phải bố thí. Tùy theo thì không có gì để bố thí vì không có sở hữu. Trong luật là vậy. Bố thí là đem kinh của mình mà cho người khác, nghĩa là bố thí. Còn mượn của người khác cho người khác thì không thể là bố thí. Mà tùy theo mà ghi xuất gia, mà giờ trên tứ y, nghĩa là không có bất cứ cái gì là của mình hết. Chỉ có cái là mấy cái là y bát, sáu cái là cho phép của mình. Tức là chỉ của mình trong khi mà mình còn sống. Cho tới khi mà mình chết thì cái này cũng còn của mình đó. À. Nên chỉ không có kế thừa được cái vật chất. À, tại vì nó chả có cái gì cả. Cũng kế thừa ra, chả ai kế thừa mình cái tài sản vật chất. Thì làm gì bố thí. Cho nên, nhưng mà cái bố thí vị đó chỉ có thể có là từ y bát, ba y bình bát. Và hay là cơm, mình khất thực về. Những cái mình có thể sử dụng á, mình nhờ cho người khác. Thì mà hành vi bố thí, thì vì đó mới rằng là, vì đó bố thí cho tăng. Trong kinh cũng luật cũng kêu định là người xuất gia tỷ kheo chỉ có thể bố thí và bố thí cho tăng, chứ không được cho cư sĩ. Nhất là những cái này thì là càng được cho đó. Thành ra vì đó bố thí tăng. Thì sau khi bố tăng thì kết quả nó gọi là tương xứng. Mình cho y phục. Phật hay là cơm thì kết quả là tương xứng, cho y phục thì kết quả trở lại có thể là thân tướng nó đẹp đẽ hay gì đó ha. Cho cơm nước thì mình đời sống nó sung túc, gọi là nó sẽ đưa kết quả là phú dị tộc, kết quả nó sung túc sung mãn trong đời sống vật chất. Đây mà có một điều á là những cái bố thí nghiệp nó có thể có kết quả hiện tại, nhưng mà kết quả đó chỉ có thay đổi trong cái cảm thọ hay là những cái phần những cái phần gọi là tướng phụ thuộc trong đời sống vật chất, đời sống trong hiện tại. Ví dụ như là mình hay là bố thí, kết quả của nó là tạo cho mình sự an ổn an lành, tức là cảm thọ lạc trong hiện tại. Phật là cái bố thí nó mang lại kết quả làm cho mình là cái, ví dụ như có thể rằng là tay chân mắt mũi nó hoàn toàn hoàn hảo hơn, nhưng mà gọi là cái dị thục này là dị thục con người thì không thể thay thế con người bằng một cái ông thần được ở cái cõi nào, cái loại nào, chủng loại nào, có cái chủng loại đó không thay đổi được trong đời sống hiện tại. Cái thân thể này là thân thể một cái chúng sanh ở cái thế giới dục giới của con người. Thì con người có thể thay đổi thành trắng thành đen, đen thành trắng, vàng thành đỏ, đỏ thành vàng trong hiện tại, những cái phụ thuộc đó. Nhưng mà không thể thay đổi người thành ra là ông trời, cũng thay đổi người thành con vật, không thay đổi được. Kết quả trong hiện tại, nhưng mà cái vị đó không muốn làm thành tuổi thọ thì làm thế nào? Tức là trừ chuyện cái kết quả thành tuổi thọ thì về đó phải nhập định, mà định gọi là tứ thiền, tức là định cao nhất, biên tế định cao nhất. Tự thiền vị đó, khi trước khi tự thiền vị đó, cái tâm nguyện, nguyện có nghĩa là quyết tâm đó, là chuyển tất cả những cái phước báo có là thành tuổi thọ, rồi sau đó nhập định. Thế khi nhập định này trên cả mức thiền thế gian, mà chỉ không nhập vào tận định dưới cái mức vực tận định, thì khi mà trong khi nhập định đó thì tất cả những cái cơ cấu gọi là cái là kết quả mà dị thực mà làm cho mình thân thể nó khỏe mạnh, đó là cái cảm thấy lạc thọ đó, thì tất cả những cái chuyển thành nó tuổi thọ, tự nó chuyển lấy sắc pháp, nó chuyển lấy. Đây là một cái quan điểm về cụ thể, phải nói về cái sự thay đổi thân thể trong, cụ thể trong hiện tại. Thì nó cách khác là không đơn giản mà từ một cái vật chất mà chuyển sang tinh thần. Những cái kết quả, nếu chúng ta kết quả bố thí có tại hiện tại thì những cái đó cái tài sản vật chất không đơn giản mà chuyển sang tinh thần. Nếu mình cho một cái người, một đứa trẻ này, mình nuôi một người mà cho họ ăn uống cho đầy đủ, cho cho sung sướng ăn như vậy, nhưng mà để cải tạo họ, biến họ thành con người tốt chứ phải là dễ. Thành trong đó đòi hỏi cái tâm nguyện và ý chí mới có thể được. Thì như mà chúng ta nói lại cái chuyện bố thí, kết quả thứ nhất đó gọi rằng là đặt cái thân, cái tướng, em cái tướng của Đức Phật trong nhiều đời quá khứ, Đức Phật thực hành hạnh bố thí, do bố thí mà đạt tới 32 tướng tốt. Nhưng mà cái sự bố thí luôn luôn cũng nhắm tới mục đích. Cái mục đích đó là gì? Đó là đặt cái sự giác ngộ trong cái mục đích. Và cái bố thí như vậy luôn luôn đi với cái tu dưỡng, là hành sáu ba la mật, trong cái ý nghĩa hành sáu mà không phải chỉ cho và đi hành bố thí, nhưng mà luôn luôn kèm theo một cái tâm nguyện, gọi là sự hồi hướng đó, tâm nguyện. Thì cái tâm nguyện đó là tâm nguyện giác ngộ. Thì đời này tới đời này có đời khác, cái đó nó tích lũy và trở thành là 32 tướng tốt. Đó là cái dấu hiệu bên ngoài để trở thành cái để trở thành ra là cái thành là cái thân tướng của một người giác ngộ. Thực ra thân tướng đó nó vẫn không nhất thiết là vấn người giác ngộ, tùy theo. Ở trong sách nói là được 32 tướng tốt, có thể làm vua, có thể làm Phật, tùy theo sự lựa chọn. Tức là đời cuối cùng khi đạt cái thân tướng cũng nhất thiết phải là Phật như Thái Vương Tử Thích Ca, có thể làm vua, có thể làm Phật, mà do sự quyết định lựa chọn. Mặc dù là trong kinh sách thì chúng ta đọc nói rằng là Bồ Tát khóa thân là chỉ con đường duy nhất, đó là sự thành Phật thôi. Nhưng mà thực sự, cho tới giai đoạn cuối cùng vẫn có sự lựa chọn. Đó là lựa chọn con đường, mà là giải thoát. Thì bố thí đạt tới hai cái thân tướng. Thì đạt được hai phần trong cái bố thí như vậy nữa. Nếu mà mong kết quả thì phải nhắm tới hai phần. Phần nói chung là hay bố thí ba lần mà phải cho cái pháp đứng đầy đủ được hai phần. Hai phần đó là sắc thân và pháp thân. Sắc thân Phật và pháp thân Phật. Thì trong cái bố thí chúng ta vẫn thấy rằng tới ba phần lận, nhưng mà nó chia làm hai phần. Một cái phần đó là Phật chất, một cái phần là phát triển về tinh thần. Tức là từ bố thí mà qua cho tới pháp thí, nó là hai phương diện. Bố thí nó trong cái tổ chức bố thí gọi là hoàn toàn đầy đủ, nó phải đầy đủ ba phần như vậy. Nó đạt cái cọc như mình gọi là cho mọi người ăn, mà đúng ra là mình bố thí mình giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho tới tận cùng, cho mọi người học trò học, cho mọi người một đứa bé, một thanh niên học, cho một thanh niên ăn uống nhà ở, mà để hoàn toàn đúng nghĩa thì phải rằng tạo điều kiện cho cái người thanh niên đó có điều kiện học hành và có điều kiện học hành để tiến thân, nhớ ngoài đời là tiến thân, tiến thân và có trở thành ra là một người, một kẻ là mình đã giúp đỡ một cái thanh niên, chỉ để cho rằng là có điều ăn uống là đầy đủ rồi, rồi chỉ chừng ra đủ. Và cái tạo điều kiện cơ sở vật chất để người đó có thể học hành, bồi dưỡng kiến thức và trí thức. Nhưng mà hồi xưa thì để có thể thi đậu làm quan, ngày nay thì mình nói đơn giản hơn là có kiến thức, bằng kiến thức mình để sống cuộc đời nó có ý nghĩa. Tức là nó phải có cái tạo điều kiện, nó phải là đi tới cái ngũ trong giới hành bốn nhất sự cũng vậy đó. Thì bố thí ai ngữ là phải có tới lệ hành và đồng sự, cũng dẫn tới những cái mục đích thay đổi được cái con người đó, nó sống một cái đời sống nó có ý nghĩa hơn, nó có sự hiểu biết hơn, là mới hoàn toàn bố thí. Thì vậy thì trong bố thí nó vẫn nhắm tới hai mục đích là tinh thần và vật chất mới toàn diện. Cho một người mà chỉ cho vật chất, hỗ trợ vật chất thì cũng như cho con mèo, con ngựa, con chó nuôi, con lợn, con heo chứ không có ý nghĩa gì. Thì cho một người nó khác hơn nhiều, và mang tới cái đời sống tinh thần của họ cho cái đời sống vật chất, mà từ đời sống vật chất đó làm cơ sở cho sự phát triển tinh thần mới đúng nghĩa bố thí. Thì vì vậy trong kết quả bố thí nó sẽ đưa tới hai kết quả, đó là sắc thân và pháp thân. Kết quả nó tương xứng. Thì trong cái đoạn bố thí ở đoạn đầu và đã tới chỗ bố thí thì phải y theo cái vô tướng mà bố thí, tức là ni mệt ta tướng. Đây là tướng là gì? Đây là tướng của sắc. Sắc của một cái vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ trắng, đó là sắc. Thanh tướng là tướng của âm thanh, hình tướng của âm thanh, có là hay dở, cái tiếng tay vỗ, tiếng suối reo, tiếng đá chảy, tiếng vui, tiếng buồn, tiếng làm cho mình xúc động, tiếng cao, tiếng thấp á, thì âm thanh, hình sắc, đó là bố thí, hay là y trên tướng bố thí như Bồ Tát vô tướng bố thí. Thì trong cái bố thí đó mà mình đạt tới cái vô tướng, thì làm thế nào đạt tới cái vô tướng? Nó cách khác là từ cái bố thí mà đi cho tới cái bát nhã ba la mật. Thì như cái đoạn hôm trước mình nói, chịu khó mình suy nghĩ lại để mình liên hệ lại mới thấy được. Thì cái mà đạt tới cuối cùng thì trước hết từ cái vô tướng bố thí đó, thì mình thâm nhập từ cái vô tướng đó, mình thâm nhập mình hiểu được cái bản chất của sự vật. Thì trong cái bản chất như vậy mình đạt tới gọi là vô tướng. Thì trong này có ba phần lận, thì mình nói vô tướng nhưng có tới ba phần: không vô tướng, vô nguyện, là ba cái giải thoát môn. Em bằng đây chỉ nói cái bố thí thì nói tới cái vô tướng, nhưng mà đi cho toàn diện thì gọi là tới cái không. Thì vô tướng, vô nguyện và không, thì không là cái cuối. Thì vô tướng sự thực tế khổ là do cái vô thường mà tạo thành khổ. Trong cái bố thí mình nhận định là cái lẽ vô thường, vì từ cái khổ của người khác mình hiểu những cái nỗi khổ. Mà không có cái vô thường nào, không có cái khổ nào mà không nguyên từng vô thường, mà không có cái vô thường nào mà không dẫn tới cái khổ. Đó là kết quả tự nhiên. Tất cả thế gian đều trong cái vô thường, không có cái thế giới vĩnh cửu. Từ cái bố thí, từ cái tướng của bố thí, từ cái hình tướng, từ cái nỗi khổ mình nhận định là cái vô thường, thế là cái vô thường. Nhưng mà từ cái vô thường đó mình đi tới cái vô thường là một cái hình tướng là có sanh có diệt, có còn có mất. Từ cái còn cái mất thì mình hiểu được cái lẽ là cái thế giới nó mộng ảo như thế nào. Từ cái mộng ảo đó mình hiểu được là cái từ thể là vô tướng là gì, mình dựa trên cái vô tướng. Vì những cái bố thí mình có tiền của nó còn nó mất, mình dựa theo cái đó không có nghĩa. Lúc này mình cho thì nó còn, mà tiêu thì nó hết. Vậy thì mình cho là cái gì, nó lưu là cái gì mà không còn, không mất. Đặt cái gì không còn. Nó vĩnh viễn, nó kéo dài. Vĩnh viễn. Mình hiểu được cái ý nghĩa đó. Thực sự chưa hiểu hẳn, nhưng mà đây nó là tạo thành ra một cái tích lũy kinh nghiệm. Và nó huân tập, và từ nó thay đổi trong người mình. Tự tạo cho mình có một cái ý thức, không tập từ từ, không tập dần dần, chứ không thể rằng là mình suy nghĩ, mình cho rằng là đây là cái đồng tiền của tôi hay là đây có một cái tài sản khối vật chất, một khối vật chất tôi đưa ra cho, và mình nhìn cái vật chất nói rằng là cái này có tức không, không tức có, không thể bằng lý thuyết như vậy được. Nhưng mà chính sự cho bằng cảm nhận từ cái nỗi khổ mà hiểu được cái ý nghĩa vô thường. Và khi mình muốn xóa cái nỗi khổ đi, mình phải biết rằng khổ nó có đó, nó sẽ mất. Và khổ nó còn mất thì cái lạc xuất hiện thì nó còn cũng mất. Tất cả cái vô thường này, đây là trong cái kinh nghiệm mà đạt tới cái vô tướng. Thì cái vô tướng, do cái vô tướng đạt tới cái, do cái vô thường đạt tới cái khổ. Thì cũng như vậy, từ cái vô tướng đạt tới cái vô nguyện. Vô thường cho nên khổ, mà khổ cho nên vô ngã. Thì vô thường, vô tướng đạt tới cái vô nguyện là tới cái không. Ba cái vô thường, vô tướng, vô nguyện và không, đó là cái ba cái cánh cửa giải thoát. Thì đây là ba cái đưa tới cái thành tựu. Cái tướng của Như Lai tức là hỏi rằng là cái là tướng của làm cho người thấy cái tướng, đạt tới cái tướng, tướng của Như Lai. Thì trong này là nói tới Lakshana, cái chữ mà chúng ta gọi tướng. Thực ra là cái này một cái phẩm tính, cái phẩm chất, Thì chữ Lakshana trong cái nghĩa có thể gọi rằng mình gọi là tướng, như một cách khác một tiếng Anh thì dịch definition. Lakshana cũng cái là định nghĩa. Định nghĩa thì nó giống như là mình gọi là mình muốn biết một cái từ nào đó, mình lật từ điển ra mình định nghĩa. Nhưng mà định nghĩa như vậy thường là phải mô tả, bất cứ định nghĩa nào phải mô tả cái sự vật, hay mô tả cái diễn tả một cái từ ngữ, mô tả cái nội hàm của nó. Hỏi rằng là cái con này là con gì, muốn biết nó là con gì phải mô tả. Mô tả tính chất, phải mô tả cái hình thức bên ngoài, phải mô tả. Thế cái sự mô, dùng cái gì để mô tả, dùng những cái đặc điểm của nó mô tả, nên gọi là tướng. Cũng nghĩa rằng là tướng có nghĩa là cái sự định nghĩa. Thì bây giờ hỏi rằng là bố thí, người Bồ Tát bố thí để mong đạt cái kết quả Phật, tức là thành Phật đó, đạt cái Bồ Đề. Mình bằng cái bố thí này đạt cái Bồ Đề, với cái tâm nguyện quả Bồ Đề, quả chánh đẳng chánh giác là Phật. Vậy thì tâm ý mình phải luôn có ý nghĩa Phật là cái gì, cái này không thể không được. Vì rằng là cái ý thức của chúng ta, mắt tai cũng như mắt tai mỗi lưỡi, luôn nó hoạt động phải có đối tượng của nó. Chúng ta nhớ cái quy luật duyên khởi là căn cảnh thức không thể rời nhau được. Thì có thức thì phải có căn và có cảnh. Cũng như rằng là chúng ta thấy thì có cái thấy được, tức là thức của cái thấy thì phải có là cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng, vuông tròn dài ngắn, phải có con mắt. Con mắt đừng có hư hại, nhãn căn đừng có hư hại. Là hai mắt có thủy tinh thể cầu, nhãn cầu là còn đầy đủ, nhưng cái nhãn căn nó đừng có hư hại. Là có bên ngoài có điều kiện đầy đủ ánh sáng, ánh sáng đầy đủ ở cái đừng có bị ngăn che, tất cả mọi thứ mình có thể thấy được, là đủ điều kiện. Nó cách khác là căn cảnh thức không trở như được, thì ý thức cũng vậy. Ý thức nghĩ tới một người, nghĩ tới một sự vật, nó muốn biết cái đó là cái gì thì nó phải hiểu cái đặc điểm của nó, tức là phải có đối tượng. Với đây vậy, khi nói tới Phật thì khi một Phật xuất hiện, cái ý thức tưởng Phật xuất hiện thì cái ý thức đó nó có một đối tượng của nó là ông Phật. Thì dù muốn định nghĩa không định nghĩa, nó phải cái cảm giác rằng cái đó là cái gì. Nhưng mà trong hàng ngày chúng ta khi nghĩ tới ông Phật, hay nghĩ nếu người Việt Nam thì nghĩ cái tượng Phật cái mặt y như người Việt Nam, điều này đều chắc cái rồi. Những người mà học Phật mình vẽ tượng Phật từ nhỏ tới lớn, mình đi vẽ tượng Phật nữ thần gì, nó có mặt cũng giống như Phật bạc, cái tượng quân âm Việt Nam. Mà những người mà đạo chúa biểu đi vẽ tượng, còn vẽ tiếp ngoài nặc cái mặt cũng mặt mẹ Maria. Như đó là mấy cái sinh viên cao đẳng mỹ thuật ở Sài Gòn này có nhiều, là nhiều người mà đi học mỹ thuật, mà mấy người học mỹ thuật thì hay đi, cũng phân biệt tôn giáo gì đó, đến chùa mấy thầy nhờ vẽ tượng của ông, vẽ gì vẽ hoài, vẽ chứ cứ nhìn thành Đức Mẹ Maria không. Có nghĩa là trong người đó có một cái ấn tượng cố định về cái tướng, dù biết rằng là Phật Quan Âm là cái Bồ Tát Quan Âm, ít nhất là cái người Bồ Tát Quan Âm cái hình tượng Việt Nam họ thấy hoài, nhưng mà cái đó không nhập tâm, là vì rằng này không có kính lạy, không có thờ lại, không có tưởng niệm cái đau khi buồn không nghĩ tới. Nhưng mà cái người đạo chủ cái buồn khi vui thường nghĩ tới mẹ, đọc kinh cầu nguyện, đọc nguyện mẹ Maria, cái hình ảnh nó nhập tâm, thành là khi nghĩ tới một cái thánh nữ hay là Bồ Tát đối với người khác thì nó mình nói là Bồ Tát của anh, ta không gọi là thánh nữ, mình gọi là Bồ Tát nhưng gọi là thánh nữ, nữ thánh. Thì cái thánh nữ thì phải mang cái hình tướng trong cái tâm họ nó vẽ ra, tức là có một cái định nghĩa sẵn, cái này không thể thoát được. Thì cái người mà vậy trong tất cả chúng ta này nói rằng là bây giờ học Phật mà nói vô tướng, vô ngã, vô chấp, và học kinh điển nhiều thứ, nhưng mà nghĩ tới hình ảnh Phật nó vẫn có một hình ảnh cố định nó xuất hiện. Nếu mà mình là người Tàu thì mình nghĩ tượng Phật theo như cái mặt như người Tàu, mà như người là Ấn Độ tượng Phật Ấn Độ. Cho nên chúng ta thấy mấy cái tượng Phật, người tượng Thái Lan, cái người nó giống Thái Lan, người Thái Lan vẽ tượng Phật, hình ảnh Phật giống người Thái Lan, người Việt Nam vẽ tượng Phật giống người, cái mặt giống người Việt Nam. Nên là cái đó là mình nó không cố tình cũng thành cố tình, địa phương hóa, bản địa hóa. Cái phần như vậy gọi là tướng, nó xuất hiện, tướng đi đôi với định nghĩa. Nếu Phật là gì như vậy, thì bây giờ nói rằng là bố thí này là mong được quả Phật, thì trong xuất hiện ảnh Phật, đó là Phật nhé. Thì cái Phật đó nó giới hạn bởi cái thân tướng. Mình học mình nói Ấn Độ là thiền, Ấn Độ là 32 tướng. Thì thật sự ra thì họ cũng chưa bao giờ thấy Phật là thế nào. Cái thời xưa thời Đức Phật thì cũng chưa có hình vẽ nữa, chưa có tranh vẽ, chưa có tranh tượng, tượng đá, tượng đá, tượng gỗ, tượng gì cũng chưa có. Chỉ có trong sách người ta ghi ra là 32 tướng. Thì 32 tướng thì vẫn theo sự tưởng tượng của con người. Cái sách mô tả là cái tướng mặt như thế này, lỗ tai dài, trên đầu có cái đỉnh u, rồi là tay dài quả gối, rồi vai tròn vai rộng, những cái đó tạo thành cái ấn tượng mời tăng, người ta nghĩ, người ta nghĩ ra. Nếu mình thấy những cái tượng Phật đầu tiên thì ta gọi rằng tạc thế tục chủng, thế chủng của Hy Lạp. Nhưng mà chắc chắn những người này, những người này làm tượng vẫn có cái ý thức, vẫn có cái sự biết sẵn Phật 32 tướng. Nhưng mà những cái nghệ sĩ đầu tiên mà tạc tượng Phật, họ học từ Hy Lạp, hoặc có thể là người Hy Lạp, hoặc với thầy Hy Lạp, và những cái tượng họ tập thì vẫn là tượng của Hy Lạp. Tượng của thần Dionysos, thần tượng Apollo, những cái tượng thần này họ học, họ nhiều khi họ vẽ tượng Phật thì vẫn là hình ảnh giống như người Hy Lạp. Điều này những người mà xem cái tượng khắc của Phật cái thời nguyên thủy, cái thời mà khởi đầu cái điêu khắc, hay là thời nghệ thuật Phật giáo thấy rõ cái này. Cái tượng Phật, Phật người Ấn Độ yêu như người Hy Lạp, thì đó gọi là cái thân tướng. Thì rõ ràng nếu mà hỏi rằng là Phật bằng cái thân tướng để có thể hiểu Phật thì cái đó là sai lầm, cái đó là không đúng. Thì vậy thì nói rằng là nếu chúng ta hỏi một cách bình thường á, thì có thể định nghĩa Như Lai là cái gì không? Có thể hình dung được Phật là như thế nào không? Mặc dù hình dung này là hình dung bằng những cái đức tính tinh thần, nhưng mà bất cứ đức tinh thần nào vẫn hình dung ra là tự ý nghĩa tinh thần, vẫn hình dung là con người rất là cụ thể. Chúng ta có thể nghe rằng cái đồn một cái người, một cái nhà bác học, một người thông minh, một người nổi tiếng mà chưa bao giờ thấy nghe đồn, thì theo cái định nghĩa của mình, cách mà chúng ta nhận tổng hợp, một người mà thông minh như vậy là phải thế nào? Theo cách mình thấy hàng ngày, vì hàng ngày chúng ta gặp rằng hàng vạn người mình nghĩ là thông minh, như thông minh nhiều, thông minh nhiều, thông minh so với thông minh cao nhất mình có thể thấy. Và trong cái thông minh đó mình còn lại còn gặp những người mà người khỏe mạnh, lực sĩ, trong hàng trăm hàng vạn người lực sĩ, từ có sức khỏe, từ người yếu nhất tới người mạnh nhất, rồi là nói là những người có đức độ, đạo đức thì có hình dáng như thế nào, tổng hợp tất cả những cái đó lại nó thành có hình con người. Thì khi nói một cái con người theo một cái tính chất đó, hoặc là người học giỏi, hoặc là người hung ác, hoặc là người thế nào, thì trong mắt chúng ta xuất hiện cái ảnh liền, nó không giống ai hết, nhưng mà tự mình vẽ lên hình ảnh đó. Cũng vậy, khi nói cái Phật, bố thí thành Phật, thì trong hình ảnh đã có một Phật sẵn như vậy rồi. Thì đây gọi là hữu tướng. Thế nhưng mà nói cái điều nó có ích lợi gì trong chuyện bố thí, trong chuyện hành đạo này? Về hai phần. Phần thứ nhất, trong cái chuyện trước lý thì cái này thì nó hay. Mặc dù rằng nó có văn sơ hình mà để bằng lục sách vở mà chơi, nhưng vẫn là cái hay ở chỗ hữu tướng và vô tướng trong cái định nghĩa. Như phần này thì mình không cố gắng nói. Phần này hay, nó có thể siêu hình. Đối với nhiều người rất khó vì không quen. Nhưng mà phần này thiệt là rất dễ, không có gì khó hết, rất dễ hiểu. Nhưng mà cái phần mà nói rằng là vì sao mà sau khi bố thí mà lại nhắc tới cái vô tướng này, để kết quả vô tướng này, thì đây là một cái điểm mà nếu mà không đòi bỏ đi cái thực tế, mình bỏ đi kinh nghiệm tư duy của mình thì hơi khó hiểu. Hiểu bằng sách vở thì được, nhưng hiểu chính bằng cái kinh nghiệm, bằng cái cảm giác của mình thì này một điểm quả thực là khó. Tức là mình nói cách khác, từ cái chỗ này hiểu những cái sự mà liên hệ tới tu tập với thực chứng hàng ngày thì một cái điểm rất khó. Ở đây mà nếu chúng ta đi thực hành bố thí nhiều và chúng ta phát cái tâm nguyện và nghĩ rằng thành Phật mới luôn luôn bị ám ảnh với ông Phật thế này thế kia. Thì cái này mình mới hiểu được, mình thấy được cái điểm này. Nhưng mà từ khi mình nói rằng là chúng ta hiểu được Phật hình ảnh, Phật xuất hiện trong mắt mình, và cái Phật đã trở thành một cái cản trở, một cái chướng ngại gì, cái tốt, cái xấu gì, thì đây là một cái kinh nghiệm nó cao tầng thêm nữa. Cũng như những người mà tu tịnh độ ấy, luôn luôn là quán tưởng Phật Di Đà, thấy Phật hình thể Di Đà, thì trong ấp luôn luôn xuất hiện một hình Phật Di Đà, trong cái mình Phật Di Đà. Cái đó người ta cảm thấy ích lợi, khi nằm ngủ chiêm bao cũng thấy ít lợi, thì biết chắc rằng mình liên hệ tới và nói rằng niệm Phật, cái độ nằm trên bao thấy Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Chỉ có một điều là thế này, mình nói cái chuyện này cũng ngoài lề, có lẽ là không có chính xác, nhưng mà kinh nghiệm từ từ để mình đi vào cái kinh nghiệm càng dẫn cao hơn. Bây giờ trong óc chúng ta có hình ảnh Phật, do mình niệm Phật ngày lâu ngày như vậy sẵn ấy rồi. Thực ra nếu mà tới lúc đó một Phật sẽ đã xuất hiện thiệt, xuất hiện thiệt trước mắt chúng ta cũng biết được, ngay cả xuất hiện với hào quang sáng chói thì chắc chắn con biết là Phật Di Đà. Chỉ có Phật Di Đà xuất hiện giống như cái mắt mình mới thấy mà thôi. Thì đây là một cái trở ngại, nhưng mà trở ngại này thực ra nói ra thì cũng nhiều khi cũng quan trọng cái chuyện mà học hành này, chuyện bố thí không bố thí ở đây, vì không có cái chứng minh được. Chứ ai niệm Phật Di Đà mà ra ngoài thấy một cái vị nó hào quang sáng chói mà đi lầm lẫn, chỉ có thực tế để chứng minh rằng chuyện chúng ta nói đúng hay sai, mà là chỉ do sự tưởng tượng. Xin lỗi nha, tôi nghĩ một chút, từ cái chuyện tôi nói này cũng phải thú nhận từ cái chuyển mạch, từ cái chỗ này chuyển cái cụ thể mà nó chuyển qua cái từ cái triết lý, chuyển qua cái thế giới hành động, từ cái phạm vi mà xã hội chuyển đến cái thế giới mà siêu hình. Hay những cái đoạn nó như hai tầng mình dung hội rất là khó. Từ cái chỗ khó khăn này chúng ta mới thể hiểu rằng là từ kiếm kim cang những cái ý nghĩa như vậy mà khi ngài Huệ Năng hiểu mà trở thành là một cái gọi là cái nền tảng triết lý, hay là tìm học thuyết cái giáo lý cơ bản để người ta sống trong thực, sống trong ngoài, cho các thiền sư trở thành là những cái đời sống nghệ thuật, sinh hoạt từ nghệ thuật trong từ những cái mà để trở thành là để uống trà di dưỡng tinh thần, cái này nó phải có một quá trình, và những cái này cũng phải có những cái biến đổi nó kỳ diệu trong đó. Mặc dù rằng là từ cái nhân can đi tới chuyện trà đạo với chúng người ta thưởng thức hàng ngày, thì không phải là tất cả những người uống trà đạo rồi những người mà có cái gì nó là hay ho, những người buông gian bắn lặng tới khi ta cần chút thỏa mãn trong thì uống trà đạo, uống xong rồi đi về nằm ngủ. Tối về nằm ngủ vẫn xuyên cách thế nào mà triệt hạ người khác, là thủ đoạn mô thế nào mà triệt hạ người khác. Thì uống trà tỉnh táo xong rồi vẫn là những cái sự việc đó. Thế nhưng không nhất thiết phải rằng là người uống trà đạo xong bạn rồi sau đó tự nhiên thành ra có người hiền lành tỉnh ngộ liền. Chúng là tôi đánh giá trà đạo và nhưng mà từ kinh Kim Cang nó tới trà đạo nó phải có sự thay đổi thực sự đó, là trong cái trà đạo uống trà hàng ngày chúng ta uống ngày sinh hoạt. Bên Tây thì chắc nó bắt đầu phổ biến ít, thì Việt Nam thì bắt đầu phổ biến cái trà đạo hơi nhiều và nó thành một cái phong tục ở Nhật Bản của Trung Quốc này. Hồi xưa cái nền văn hóa của nó gọi là cái mức sống tinh thần, mà nhờ này nó là phải người ta phải công nhận rằng từ cái triết lý tổng hợp nhiều thứ, nhưng trong đó cái chủ động vẫn là ở chỗ hết, phần lớn là vẫn ở trong tự kinh kim cang, là từ thiền mà ra. Trong nó có nhiều ngày từ những cái chuyện tập võ luyện cái thái cực kiếm, thái cực quyền để cho dinh dưỡng cho sức khỏe hàng ngày, nó vẫn rằng là mang cái từ một cái nền tảng kim cang mà ra. Nhưng mà đương nhiên cái học kim cang là học cái hữu lậu, cái hình ảnh kim cang đưa vào cái gì hữu lậu ích lợi trong đời sống hàng ngày chúng ta sống. Hữu lậu là gì? Vì những cái đó đưa vào cái đời sống mà chúng ta thực hiện, nhưng mà những cái thực hiện đó nó tăng gia cái tham nhiễm tham lắm hơn là tăng gia cái giải thoát. Nên một người là uống trà, hay là một người đi học thái cực kiếp, đi học thư pháp vẽ, những cái này ta vẫn đòi hỏi một cái tinh thần là vô tâm, đặt ở một cái trạng thái tâm hư vô trống rỗng, không có chủ quan, để phản ánh được cái thực tại thế giới thiên nhiên, gọi là tâm tĩnh mà lòng thanh, lòng trong lắng lòng xuống, lắng tất cả lòng cái lăng xăng của bụi trần xuống, mới thưởng tức là những cái vẻ đẹp. Nhưng mà không phải tất cả những người có thể tương vẻ đẹp để lòng thánh, cũng những người phải làm thơ hay, làm thơ nói tới là trong cái bài thơ nói tới vô thường vô ngã, thì nói tới là cuộc đời dâu biển, cái phù hoa mộng ảo, tức là cái đẹp đẽ lắm, nó làm như tỉnh ngộ đó. Nhưng mà thơ là thơ, mà người là người, những nhà thơ nhiều ham danh ích kỷ, nói cho cái chuyện nhà thơ thì cái này rất nhiều, cái từ ngã nó rất nhiều, làm bài thơ làm xong có hay hay dở, nói rằng cái chuyện đời là mong anh là mộng ảo, thế giới này chả có gì thiệt đẹp đẽ vậy đó, phô diễn tất cả trong bài thơ để chứng tỏ rồi mình hiểu. Nhưng mà tìm cho người đọc, phải mong cho người ta khen hay. Thì cái bị chê, cái buồn, tức. Thì nói là người này không hiểu tôi, người này xuyên tạc, cái chuyện đọc nhà văn chuyện rất nhiều. Ai đọc văn chương, mấy nhà văn, nhà thơ, cãi nhau tùm lum, thì cũng trầm trọng lắm. Ngay cả những người làm thơ Phật, gọi là thơ Phật á. Mà chê một cái thứ coi, tôi cũng bị chê, cũng bị nhiều chuyện lắm, phải bị tôi bị chê mà. Mình chưa khen người, đã người có ý bất mãn hay là gì, để nói ngược ngược một chút là người ta đã bất mãn, đúng không? Thôi, mặc dù gọi là thơ Phật, mình cũng dám chê, thấy dở mình cũng dám chê, thơ như cái sáo mình cũng dám chê. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả những cái hình ảnh mà, cái tướng hình ảnh tất chúng ta gọi rằng là giải thoát, thanh thoát, những cái đó nó tạo ra những cái ô nhiễm, tham nhiễm, tăng gia cái ái nhiễm, cái tham nhiễm của người, chúng ta tăng gia cái mà mình gọi là tinh thần vô lậu vô vi đó. Cái người làm thơ mà đặt cái cảnh rằng là đấy hiểu được sự đời, không phải làm xong bài thơ như vậy hiểu thực sự, cái đó nó tăng gia những cái ngã ái ngã chấp của mình, càng cảm thấy mình làm một bài thơ hay, diễn tả hay, cái ngã nó càng cao, cao tới độ chúng ta thấy là một cái thiên tài thi ca, một thiên nhân vĩ đại. Bị người ta chê một chút, chê một chữ thì dở mới nổi giận, cho anh chàng này ngu dốt, chả hiểu thơ gì cả, cái thứ là chả hiểu gì, biết chê bai chỉ vả ra mà hạ nhục, cái thứ chỉ biết làm ăn, biết chả biết cái gì, biết là phật chất ăn với ngủ, chả biết gì thơ ca gì hết á. Rõ ràng cái này có muốn thiệt hạ, muốn hạ nhục người khác, tâm trạng hạ cho đã, dùng những cái từ thiệt là chua chát, mặc dù những cái từ nó văn hoa đấy, không phải là những cái từ ngữ đá cá lân dơ ngoài chợ, từ rất văn hóa đẹp đẽ, nhưng mà triệt người ta bằng những từ từ rất là văn hoa. Cái này là cái chuyện trong văn chương rất là thường rồi. Thì những cái đó nó luôn tạo ra cái ái nhiễm như vậy không? Nó cách khác là tất cả những cái gì người ta làm thơ, dù rằng là dù cái hành vi bố thí phước đức nhắm theo mục đích, trong người vẫn có một cái ấn tượng, có một cái định nghĩa, mà định nghĩa này nó cho tập hợp kinh nghiệm từ nhiều đời nhiều kiếp, thành rồi thành cái từ đó nó gọi là cái sám tách, mình gọi là viên thành viên toàn. Nhưng mà chữ sám tách có chữ sám ở chữ tách, cái đường tách. Đi đến nơi đạt đến to fall into, rơi vào một cái trạng thái nào đó, đạt trạng thái nào rơi vào một cái trạng thái nào đó, hay là bay vào một cái trạng thái nào đó được, đó là một cái trạng thái nào đó. Đó không đơn giản chỉ là một cái mình gọi là chữ viên thành nó hoàn tất, nhưng mà chữ Hán gọi là cụ, cũng gọi là cụ túc, chữ này không diễn tả được, cụ túc là có đầy đủ, viên thành là xong xuôi, nhưng mà cái này gần như nó gắn chặt với mình, gắn chặt. Mình làm một cái gì đó, ấn tượng nó gắn chặt vào trong óc não mình. Thì cái chữ này mình là chữ, tiếng Anh nó gọi là chữ impression, chữ này rất rõ, hả? Nó gọi là cái ấn tượng. Một cái impression nó in vào trong óc mình, ta gọi là ấn tượng. In chặt vào trong óc mình. Thì những cái hoạt động của mình, cho nên chúng ta thấy là những người cứ bố thí, trong cái câu nói, nhà văn nói, cái người mà càng yêu thiên hạ bao nhiêu, càng tình yêu càng lớn bao nhiêu thì ghét cái người xung quanh bao nhiêu. rộng ra thì những càng yêu nước bao nhiêu thì càng giết người nhiều bao nhiêu, càng yêu chúng sanh bao nhiêu thì ghét những người đồng bạn bao nhiêu. Thành có người mà càng tu Phật, càng mê Phật bao nhiêu thì càng ghét những người theo đạo Phật bao nhiêu. Người càng giữ giới bao nhiêu thì ghét những người phạm giới. Người chung quanh mình chả biết phạm giới không, nhưng người ta giới cho rằng lơ là ghét người đồng đạo của mình. Đây là mình có một cái định nghĩa này. Định nghĩa này. Thế là theo đạo Phật thì Phật phải như thế này. Theo đạo mình có một ý nghĩa sẵn. Ông Phật phải như thế này, thế kia. Mà nghe người khác khác một chút, cho rằng người ta sai lầm. Thì cái sai lầm để ảnh hưởng người ta. Nhưng mình cho rằng là mình có cái nhiệm vụ là tự bi, mà dẫn người ta đi cho đúng đường, đúng sáng. Thực ra cái đó chỉ chứng tỏ rằng là mình nói đúng. Giống dẫn cho tệ tướng. Mũng mình đúng. Thế nhìn xa xa nhìn con bò mà tưởng là con ngựa. Kêu là con ngựa. Nhưng mà tới gần thấy là con bò. Chẳng để nói mình lầm. Thì xác nhận cứ nói rằng đây là con ngựa. Cái cả đám tiều thần nó sợ quá, mà nó con ngựa theo chứ không dám nó con bò. Nhưng mà ông đó thì biết mình lầm rồi cũng dám nó con cũng dám nó con bò, mà vẫn nói cái con ngựa như thường. Mà lúc đó là bằng cái gọi là cái xảo thuật, xảo ngữ, mới định cái bò tức là ngựa, ngựa tức là bò, trong cái triết lý nó cái gì cũng giống nhau cả, thành chả có gì sai lầm. Rồi cái đám mà đám gọi là nịnh thần giết cũng phải hao hao mà hùa theo rằng bò tức là ngựa, ngựa tức là bò, thì cái này cũng con vật cả, mà cái này cũng ăn con ăn rơm rạ thì ăn thứ gì, hay ăn thóc ăn lúa thì gần giống nhau thôi, chả có con ăn thịt cả. Thì cái này tạo thành một cái, những cái này càng tăng gia, chúng ta tăng gia cái độ nguy hiểm chúng ta sẽ thấy rồi, tăng gia cái độ nguy hiểm là bằng mọi giá, mấy cái này giống như vậy là bảo vệ Phật pháp. Thì Phật pháp là cái gì theo cái định nghĩa của mình, thì Phật như vậy mới là Phật, mà ai bảo vệ pháp mà hiểu theo cái Phật khác thì không thể được. Cái định nghĩa đạo Phật là gì? Là theo tôi là Phật là vậy, mà người nào cũng theo tôi nó khác đi không được. Cái kinh nghiệm chúng ta có hàng ngày rất nhiều, mà chính trong cái bố thí như vậy mà nếu không đạt tới mức nó tạo thành không thể một thế giới an ổn đâu mà loạn. Nó có cái ấn tượng loạn. Trong cái bố thí chúng ta nói rằng là bố thí, mình nói từ cái bố thí tài sản vật chất cho tới bố thí là pháp thí tạm được nào. Cái mức mình gọi là hữu lậu bình thường trong cái xã hội, phương diện xã hội học. Làm từ cái bố thí vật chất tài sản làm nền tảng cơ sở vật chất để tạo một cái xã hội trật tự an ninh gọi là vô ý thí. Từ an ninh chúng ta xây dựng một cái xã hội văn hóa, đời sống tinh thần. Nhưng mà nếu chúng ta nói văn hóa đó là gì thì chúng ta có ấn tượng thế nào là văn hóa rồi. Văn hóa đây là văn hóa từ kinh Koran, hay là văn hóa từ cái là bái bộ thiên chú, hay là từ cái kinh điển pháp cũ hay là của Phật, thì nó có ấn tượng sẵn rồi. Và theo đó chúng ta khác lên được và bằng một cách chúng ta loại những cái tư tưởng khác ra ngoài. Mà trong cái đó đúng rồi. Thật ra những cái mục đích như vậy, cái ấn tượng như vậy nó tăng gia cái đam nhiễm, chứ không phải không. Ở trong kinh nói rằng là cái đó là cái gì, nó tăng thêm mấy cái là giới kiến thủ kiết và giới thủ kiết. Kiến thủ và giới thủ. Kiến thủ và giới thủ. Này, tăng thêm cái fanatic, tăng thêm cái cuồng tính, này đi tới cái cuồng tính. Cái cuồng tính về cái quan điểm của mình và cuồng tính theo cái phong tục, cái nghi lễ, cái hành đạo của mình, nó tạo ra cái cuồng tính giáo điều. Không có những cái đệ tử tôn giáo nào không mang cái giáo điều này. Thậm chí có mình gọi là Phật tử không có giáo điều vì cái ý nghĩa về sắc sanh và không được giết trong Phật giáo. Nó trở thành cái lực cản rất lớn, mà dù cuồng tính cách nào cũng sanh gươm mới giết người ta được. Cho nên chỉ là gọi là Phật giáo cuồng tính, nhưng mà thực sự Phật tử phóng cuồng tính trong rất nhiều điều. Học cái người học tu tịnh độ thì cho rằng duy nhất chỉ có tịnh độ là cuối cùng, cái người tu thiền hay chỉ có đạo thiền mới là cứu cảnh, người tu gì cũng chả thành được. Thì ở đây là chúng ta biết rằng các cái đạo Việt Nam có rất nhiều cái chuyện này, các cái giáo sư giáo chủ Việt Nam cũng vẫn dẫn đến cái tình trạng này. Là sách tôi là mới có thể giải thoát được, mới đọc sách khác, biết lợi gì, tốn thì giờ. Thiệt ra người đó mà trả chê sách người khác là sai lầm gì cũng đúng thôi. Nhưng mà căn cơ tôi cho rằng căn sách của mình căn cơ với thời đại, tôi đi sát thời đại, đọc sách tối nó hợp với thời đại, tu pháp môn tôi nó hợp với thời đại, những người khác nó hợp với thời đại. Nhưng mà ở đây là vì những người này là trong phạm vi bình thường, mà thực ra cái tâm chưa lớn, mà cái ý chưa lớn, chỉ muốn lý thuyết thôi, chứ không phải là quyết tâm cải tạo xã hội. Mà quyết tâm cải tạo xã hội theo cái ý mình thì nó loạn, thật sự nó loạn, nó chọn những người khác nó đi dẹp, mà dẹp người ta dù cái lý thuyết người ta vẫn chống lại thôi. Nhưng bây giờ tôi học với tánh không, học với cái kinh này, tôi mong rằng mọi người làm theo tôi. Nhưng mà người khác ta học thấy duy thức, hay là người khác ta học thấy nguyên thủy kinh A Hàm, kinh Nikaya, tạo Abhidhamma, tôi cho thành những cái sai lầm. Tôi học thấy cái tôi là có trung ấm, nhưng người cái trung uẩn, trung hữu này không có trung hữu. Tôi nói là học thấy tôi là có cầu an, cầu siêu, người kia không có an, cầu siêu. Tôi dẹp những cái đó hết rồi. Mà dẹp mà nếu mà tôi phải làm tới mức mà gần thành ông vua, ông chúa, hay là ông đệ tử của mình mà làm vua, làm chúa, làm quản quyền, thì mọi người phải theo ra cái lệnh, phải theo rồi cuối cùng không ai được thay đổi gì hết á. Cái điều rằng là không đến được cực đoan, Phật cũng cho phép, thì nếu trong kinh mà không có nói rõ cái này, quy định cái này ấy, thì chắc cũng tạo ra những cái pháp đình tôn giáo để xử những người nào không hành đúng Phật giáo. Là không có cái hành vi nào của chúng ta mà gọi rằng là không có cái xu hướng mà dẫn tới cái thái độ cực đoan, gọi là kiến thủ và giới thủ, những cái này là tạo thành cái phá đó tích cực đoan. Và còn chúng ta từ phi nào vị là thành một vị thánh thì mình diệt trừ được cái thánh, nó là cơ bản nhất trong nguyên thủy, thì là thánh giả, tôi là hoàng. Mà trong Bồ Tát đó là Hoan Hỷ Địa Bồ Tát, Sơ Địa Bồ Tát, thì mới diệt trừ được cái kiến thủ và giới thủ này. Còn ngoài ra mà bằng cái khả năng thiền định, bằng cái tu tập giới mà những điều khoản Phật dạy, thì may ra chúng ta ngáp được. Mà cái hiệu lực của Phật dạy thì rõ ràng là từ xuất gia tới tại gia, những cái mà gọi là hành hạ áp bức người khác, và nói tới năng vu khống hay là nhục mạ người khác, triệt hạ làm thiệt hại Phật tinh thần trong cái giới luật cấm hết á, cản trở hoặc là nhiều cái luật nặng hoặc nhẹ tùy theo phương diện. Cho nên chia rằng những người tu Phật xảy ít xảy chuyện này, mặc nhủ nhiều khi xảy đến chuyện đấu đá lẫn nhau, thì ai biết cái đó hoàn toàn sai, Phật rồi, người nào cũng làm sai hết rồi, không có ai đúng trong cái chuyện này. Tất nhiên là từ cái sai người ta vẫn có lý do biện hộ là cái sai tôi nhưng vẫn đúng. Nhưng mà nhìn từ phương diện giáo lý là không có cái gì đúng hết á. Nhiều khi nó đây là tình thế bắt buộc, cũng như cầm bươm giết người cho rằng tình thế bắt buộc. Không có cái giết người nào mà nó gọi là chính nghĩa được hết á. Nhưng mà chính cái giới luật trong phạm vi vừa phải cản trở những cái quá đáng đi tới cái phá nó tích giới. Cho nên nhưng mà cái kiến thủ nó vẫn còn, mà nếu mà không đủ giới luật, không đủ mà trấn áp thì chắc chắn phát sanh liền. Ví dụ như Phật, người Phật tử nào không biết rồi, tự chuyển sanh cấm nó dối, nó láo lường gạt. Nhưng mà cái cần thiết người Phật tử nó láo quá trời thiên hạ nữa, thì sẽ cho rằng mục đích là nó láo quá trời là vì nó tu phục vụ chánh pháp, mà tu phải nói láo để cho Phật pháp được ích lợi. Không có cái Phật pháp nó ích lợi mà bằng nói láo hết, không có cái phục vụ nào bằng cái hư vọng để tập mà đem đến kết quả tốt. Không có cái dối trá nào mà không ai mà đem hai bàn tay dơ mà mới bưng cái đĩa cam mà đi cúng Phật. Ngay cả thắp nhang cũng ai bằng tay dơ mà đi thắp nhang cũng Phật bằng cái hành vi cụ thể như vậy thì không thể được. Cho nên chỉ trong cái phần này gọi rằng là nhắc tới cái chuyện là bố thí tưởng, thân tưởng kiểu Như Lai, nó rộng ra thì nó mang ý nghĩa triết lý, nó cao siêu, nhưng mà chúng đi từ cái thấp mình có thấy được cảnh cái giác những cái chuyện hằng ngày của mình làm ích lợi cho người khác, mình đi bố thí, mình tạo ích lợi cho. Nhưng mà thật sự trong cái này nó vẫn có những cái tạo những cái cực đoan của mình, và cái đó sẽ cản trở sự tiến bộ tinh thần của mình, không những con mình mà cho người khác nữa. May ở chỗ là ở đây chúng ta không phải là ông vua bà vua, không phải là ông chúa bà chúa, cho nên chỉ mình hành vi bố thí thì theo cách của mình, không trấn áp người khác. Còn nếu mà tôi hoạt động bố thí mà tôi là ông vua, cho rằng chỉ có đi hành bố thí mà đi tạo những cái cơ sở phước thiện đi làm, thì những ai khác khác mình chống liền. Nó ngồi đó mà nó nói lý, người ta chích nói ngồi đó mà nói lý, cái mắt người khác phải theo. Thì từ cái chỗ thế này nó tóm lại một cái tôi nói hơi dài dòng phải không? Là từ cái gọi là bố thí. Trong kinh nói rằng là sau khi bố thí là Bồ Tát mà bằng cái vô tướng bố thí thì được phước đức bất khả, không khả tư lương được. Cái phước không thể suy nghĩ bằng phước rộng lớn đó là cái gì? Tôi cách là tư lương, là cái hành trang để đi tới kết quả cuối cùng, đó là thành Phật. Thì nói như vậy, cái trong óc xuất hiện ông Phật là gì? Phật phải là thế này và là thế kia. Và như vậy chúng ta cải tạo xã hội theo một cái hướng định sẵn theo cái ý của mình. Nhưng mà đây trước hết là chúng ta đang là còn phạm vi hữu lậu, còn chúng ta đang là cái hữu lậu của mình là con mắt, chúng ta đang là đang loạn thị, đang cần thị, đang mang nó bình thường, còn cặp kính màu, cặp kính nó dính vào trong cái nhãn cầu, nó cắn chặt vào trong cái lens, nó dẫn dính hai con mắt không rồi, những gen mà nó thành cái thủy tinh thể. Nhưng mà đi thay đổi cái nhãn cầu, thay đổi bằng thủy tinh thể, cái thủy tinh nó là màu xanh, màu đỏ vậy rồi. Thì nhìn cuộc đời cách khác là luôn luôn thỉnh như vậy thôi. Chứ hai cái mũi mình mà dính hai cái cục dầu thơm hay cục dưới trong mũi, thì chỉ có cái mùi duy nhất, thế giới chả có cái mùi gì nữa. Giống như con nít mà nó chọc người lớn mà nằm ngủ, nó dẫn người lớn mà ngủ. Nó lấy cái mửa hôi, nó trát vào trong cái mũi, người nó thức dậy cứ nói rằng trong nhà ai làm gì mà thối hơi đi tìm. Tìm chả bao giờ thấy. Cái câu chuyện rất là bình thường, ai cũng biết. Nhưng mà không thể ai tránh được, không ai có thể tránh được. Khó tránh được trong cái chuyện hành vi của mình. Thì là ở đây chúng ta nói rằng là không thấy cái ý nghĩa. Vì chúng ta hành nghi bố thí cũng nháy nháy thôi, cũng làm ít lợi. Nhiều cái bố thí cho chỉ một làng, một xã và mấy chục người. Chưa nói chuyện bố thí của một ông vua, trong này mình chưa nghĩ tới. Chưa nói từ bố thí của một vua, những vua mà gọi là một chuyện đại hoàng đế. Hay nói cách khác là chưa nói chuyện bố thí của một đại hoàng đế Trung Quốc. Trần Tý Hoàng chính chuyện bố thí của một ông Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông. Thì những cái người đã trong ý nghĩa của họ đem lại một cái điều. Thay đổi cảm sẽ bắt mọi người phải theo cái ý mình. Cái thời đại vua chúa những người tạo hồi xưa bên Tây bên tạo cái thời đại vua chúa hồi xưa mình thấy khi ông vua cái tin gì thì bắt buộc cả nước phải tin theo, cả người ta tin ông tin Phật thì cả nước phải tin Phật, mà ông tin Phật chỉ đà phải tin nước tin Phật chỉ đà, mà ông tin ông cho rằng là đại thừa là ma giáo là tà giáo thì dẹp đại thừa, nhưng mà cho rằng tiểu thừa thấp kẻ những dẹp tiểu thừa trong lịch sử Phật giáo không có. Chỉ có điều không có cái cuộc dẹp bằng đầm máu mà thôi, vẫn có. Thành ra là nếu mà nó rộng ra như vậy, nó thành cái loạn thực sự, cái bố thí chúng ta nó, thế mà là bố thí một cái mức mà toàn diện mà rộng lớn, thì nó thêm một cái loạn xã hội, nó tạo thành cái bất ổn. Tức là từ cái chỗ mà nó bố thí mà tạo thành cái nền văn hóa, đời sống phát triển tinh thần để nó củng cố càng được an ninh. Tức là càng hiểu biết, càng có kiến thức, càng rộng rãi, càng nhìn thấy cái sự thật, thì người ta càng bất hạnh hại nhau, càng bất ác bất nhau, thì nó cái sau cái này càng trật tự an ninh. Mà do có trật tự an ninh thì cái đời sống vật chất nó phát triển, cả cái thiên nhiên nó phát triển nữa. Tức là không có tham vọng, ham tiền, ham giàu, ham sang, ham khai thác, hành tinh tiêu thụ nó vừa phải. Mình chỉ rằng cái dầu xăng, dầu nó cũng tạo đến khủng hoảng dầu hỏa, cũng khủng hoảng về than mỏ, khủng hoảng về vàng bạc đá quý. Mình không tạo ra những cái chiến tranh, ta biết vừa phải trong cái chi dụng tài sản thiên nhiên, chế biết thiên nhiên tài sản vừa phải cho sự phát triển của mình, không quá đáng, không tạo những cái ô nhiễm, không vì cố sản rất là nhiều mà để đổ chất thải ra ngoài sông ngoài biển cho ô nhiễm cái sông biển, thì những cái này nó ảnh hưởng tới tinh thần và văn hóa. Nhưng mà trong chúng ta có một khái niệm văn hóa sẵn rồi, khi nói trong Phật thì có khái niệm Phật, dùng cái từ Phật cho cao, gọi là một cái cứu cánh. Nên trong cái câu hỏi này, Phật hỏi Tu Bồ Đề, nói xong rồi nói rằng là đạt tới cái bố thí mà đạt tới cái phước báo vô lượng vô biên như vậy ấy. Thì quả huyện như vậy thì chắc chắn là không có cái phước báo nào cao lớn hơn là thành Phật. Thì và nếu kết quả vật chất thì có kết quả vật chất đẹp hơn là cái thân thể của ông Phật. Trong cái tiêu chuẩn lý tưởng của một thân thể đẹp đẽ, 32 tướng, 32 cái dấu hiệu tốt đại nhân tướng. có kết quả nào hơn nữa. Mình đây người chỉ có một hai tớ của Phật là thấy rất mừng, chết rồi được mọi người khen lên khen xuống rồi. Nghĩa là mắt tối hay mắt sáng, rồi tay dài tay cắn, thấy tay lớn hay tay nhỏ được người ta coi rằng là gần được một tớ người ta mừng chết, người ta khen đã khen để rồi, cũng là cho 32 tớ một quá trời này. À, thì kết quả như vậy nó thành cái ấn tượng. Đi tới khi mà chúng ta chưa diệt trừ được cái ngã chấp, trong cái ngã chấp còn, chưa trấn áp nó được, thì nếu mà tích lũy nhiều, thì cái tích lũy nó tăng gia tới mức mình không kiểm soát được, thì nó gây cái xã hội người khác, trấn áp người khác, mình cho rằng điều thiện, điều hay. Giống như người mà ăn thịt chó, mà thấy thịt chó ngon, bắt người khác, người thân của mình đè xuống là đổ vào bắt ăn, cũng như uống rượu là ngon mà hay, rượu đẹp, rượu rất là vô sảng khoái, đè người ta bắt đổ rượu vào cho bắt người ta uống, mà cái chuyện uống rượu thì chuyện này thì có thường rồi, ép nhau uống rượu như tới người thì kia uống rồi mà liều mạng uống vì nể tình, uống xong bò lắc ói nữa, tụi nó đã la khổ quá trời, mà cái người không uống đâu có thấy khổ, mà người uống xong thấy nó khổ, nể tình quá phải uống. Cái áp bức, cái đó gọi là bằng cái thiện tâm thiện chí mà gây khổ cho người khác, nhưng mà khổ nó nhẹ và người ta vui, uống xong là cười. Nó hôm nó cho anh chàng nó uống rượu, ép nó uống rồi nó bỏ lóc, thấy cười, tức là cười đến sự đau khổ của người khác, nhưng mà đau khổ này chỉ trò cười cho đáng kể, nhưng mà nhiều đau khổ quá không thể cười được. Nhưng mà đúng ra thì cái đau khổ nào cũng thấy cười được, nhưng mà cái đau khổ nó qua là cả cái người say rượu tính gì cũng cười nữa. Hôm qua uống say quá, mà ông chọc tôi uống say quá, mà tôi bỏ lăn, mà tôi thì cái lúc đó mà giờ sống giờ chết đi. Ở đây chắc chỉ ta có cái trạng thái say rượu, mình chứ có cái trạng thái say rượu thì cái mức đó để biết. Nhưng mà tất nhiên có nhiều người mà say tới độ nó quen với mùi này rồi, càng say như vậy là càng thích. Lúc đó thì thôi khổ lắm, ói mỡ, lắc, chết không chết, sống không sống. Qua cái trạng thái đó rồi, còn nó đẹp cũng như mình chiếm bao. Trong chiêm bao là thức dậy, lúc chiêm bao mới thức dậy thấy tháo mồ hôi đó, rồi sau kể lại chuyện chiêm bao thấy vui, nó hay. Trừ phi rằng là cái có thầy bói đoán cái chiêm bao điểm xấu thì mới sợ, chứ còn mà không điểm xấu mà thấy ma thấy quỷ thấy gì hay hết á, thấy cái tăng hiếp, thấy người ta chặt đầu mình trong chiêm bao giật mình vậy, thấy chiêm bao mình hay. Đây là trong đời ta một đoạn nha, cái ta từng đoạn. Từ cái chỗ này là kinh nói là tu bồ đề này, y người nghĩ sao có thể bằng cái sự thành tựu của tướng mà thấy được Như Lai không? Có nghĩa rằng là bằng cái người mà bố thí với những người Phật tử đi, thì bố thí với cái phước đức rộng lớn như vậy, và với cái bố thí cũng bắt đầu từ phát tâm bồ đề đấy, nghĩ rằng cái bố thí mình có thể đạt tới cái Phật quả giác ngộ, vậy thì ông nghĩ rằng Phật là cái gì? Có phải 32 tướng tâu, có phải thân tướng hay không? Gọi là như vậy có thể thành tựu thân tướng, tức là hãy có nghĩ tới tướng Phật. Chứ bằng cái tướng không? Cái có thể định nghĩa Phật là thế này hay thế kia hay không? Tu Bồ Đề nói, Phật không phải vậy, Bạch Thế Tôn không phải vậy. Không thể bằng sự thành tựu của tướng, hay là có sự bằng sở hữu của tướng, hay là bằng sự viên mãn của tướng, hay là bằng sự cụ túc của tướng, bằng đặc tướng, đặc điểm mà thấy Như Lai được, hay là Như Lai không thể thấy được bằng qua những cái định nghĩa nào. Như Lai không thể nhận thức được Như Lai bất qua bất cứ cái định nghĩa nào, bất cứ mô tả nào. Thì Phật nói Tu Bồ Đề này, tất cả những cái gì có tướng đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thì trong kinh này, thì trong kinh của Tu Bồ Đề chỉ nói một trong kinh Chư Hạng thì nói một chiều thôi, tức là tất cả những cái gì ấy, có tướng đều là hy vọng. Theo cái chữ hữu đã bỏ, tất cả những cái gì là tướng đều là hư vọng. Chữ hư vọng có nghĩa là vọng ngữ đó, nói sai đó. Thì chúng ta có thể chuyển câu này thế này này, tất cả những cái gì có thể định nghĩa và những định nghĩa đó đều sai. Tất cả những cái gì mà chúng ta muốn định nghĩa, nêu ra một định nghĩa đó đều sai. Ở đây chúng ta muốn nói định nghĩa Phật là gì, định nghĩa là sai. Ngay nay người thường cũng vậy thôi, thấy định nghĩa của người thường, cái người thân của mình. Bây giờ thân là có một anh A, anh B, anh Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Ngọ gì đó. Mình hỏi Nguyễn Văn Ngọ là ông nào? Mình nói là ông Ngọ là mình định phải định nghĩa. Giới thiệu hả? Giới thiệu tôi có một người quen mà tôi muốn gặp, khen là tên Nguyễn Văn Ngọ. Tôi hỏi Nguyễn Văn Ngọ là ông nào? Tức là phải mô tả định nghĩa, nghĩa mô tả. Anh đó là ai? Cao, thấp, người đó, người cao hay thấp, lớn hay bé, tánh tình là vui vẻ hay là cau có. Hiểu liền, à, Ngọ vậy đó, làm nghề gì? Tôi thích làm nghề đó. Mà làm nghề mình liên hệ liền. Làm người nhà báo, thì nghĩa là chắc anh ưa nó láo ăn tiền. Mà ông này là ông thầy tu, thì nghĩa cái chuyện tùng kinh gõ mỏ, ấn tượng nó có liền. Rồi sau định nghĩa thêm, à, người này là thế nào thế kia, đó có một ấn tượng. À, thì đó gọi là để định nghĩa, nhưng mà tất cả định nghĩa đều là sai. Trong cái đời này là sai, là gặp nhiều lắm, không phải không? Mình có một ấn tượng là một người, nhưng gặp người khác đó, mình không nhìn ra. À, cái chuyện là giống mình nói là cái chuyện gì hả? À, thì mọi cái định nghĩa đều là giả dối, mọi cái định nghĩa đều là sai lầm. Và cho Phật chữ Hán ở trong kinh Tế Phạn còn lập lại một cái vế nữa, nó hai vế. Những gì là tướng, những gì là sàn lạc sa na đều là vọng ngữ. Marissa, Marissa định nghĩa thế này là những gì là lạc sa na, lạc sa na, lạc sa na đều là Marissa. Mới xa trong cái chuyện mà sai lầm như nó láo đó, mình nói vọng ngữ đó. Mới xa va đa, mới xa va cha là nó láo, mới xa vắt đó, mới xa va cha là nó dối, nó không đúng sự thật, cái gì cũng đúng sự thật. Trắng mà mình tưởng là đen, mà đen tưởng là trắng, có mình thấy tưởng là không, nó gọi đều là gọi là mới xa, là sai sự thật. Nó không đúng sự thật. Thì tất cả những cái gì lakshana này, hay là cách nào nói tất cả những cái định nghĩa, đều là sai lầm. Thì cái cách ngược lại nữa hả, thì bằng cái vế này thì Phật nói ra khác rồi, không tướng, thì không định nghĩa thì không có sai lầm, tức là vô tướng hay là phi tướng thì không phải là hư vọng. Hay là mình nói cách khác này, những cái gì chúng ta thấy là tướng thì đều là sai lầm, đều là dối trá. Và những cái phi tướng hay là không phải là tướng hay là vô tướng thì những cái đó là không sai lầm, không dối trá. Tức là cái vế thứ hai nó hoàn chỉnh, vì rằng là phải cái định nghĩa từ cái định nghĩa phố định. Thì cái trong định này cái chữ alakshana này mình gọi là vô tướng hay là phi tướng hay là bất tướng, định nghĩa thế nào? Vô tướng cũng vậy, là không có tướng, không có hình thái, không có hình dáng. Trong chữ Hán á, vô là hoàn toàn không có. Còn phi tướng là không phải, tức là không phải xanh thì nó vàng, không phải vàng thì nó đỏ. Cái này là hỏi cái này là xanh hay đỏ, cái này là mình nói là không phải xanh. Cái vật này là gì? Mình nói là vật này không có xanh hay là không phải sanh. Thực ra là nó gần gần giống nhau, nhưng mà cái không có tướng thì không phải tướng, nó khác nhau. Thì trong tiếng Hán, trong tiếng Phạn nó còn có một từ là vô tướng, cũng là phi tướng. Trong chữ Hán nó có phân biệt, trong tiếng Phạn nó một. Thành ra dùng chữ không tướng này, mình hiểu là không có định nghĩa. Những cái gì không có phẩm chất, không có phẩm tính, không có tính chất, không thể mô tả, thì nó có nghĩa là sự thật. Cái mô tả nào cũng sai. Thật ra là mình nói rằng là không có mô tả thì không biết nói là cái gì. Mình giới thiệu một người, mình hỏi đó ông là ai, người ta chỉ gặp mặt thôi, ông đó mà giới thiệu ông đó mà mình không suy nghĩ ông đó là cái gì thì thật không bao giờ biết ông đó là ai. Đó là mình nói là mới giới thiệu một người sẽ gặp, mà trong óc không xuất hiện một hình ảnh, là nó tổng hợp. Thế mình ông người đó là vừa thông minh này, về tí thông minh thì cái hình thể là như thế nào, người đó là cù lần bằng tiện thì phải hình ảnh như thế nào nó xuất hiện. Nếu không xuất hiện hình ảnh đó thì gần như là mình không, hoặc là không để ý, là nghe nói là mình cũng để ý gì hết á, hoặc là không biết tới, là không, nó cách khác là cái nhận thức, cái hình ảnh người đó không bao giờ khởi lên và không có cái nhận thức của người đó, và tới khi có gặp nó thì không chạm đến là ai, không chạm bao giờ nghĩ tới, chẳng có quan hệ gì, gặp nhưng mà cái tình cờ của đường vậy thôi, ta phải nhắc lại, là mình nếu mà nhắc lại mà trước đó người có ấn tượng sơ sơ thì may ra còn nhớ, thì à nghĩ là người có giới thiệu rồi, còn nếu không thì nhắc lại chẳng biết rằng người nó giới thiệu hay không. Đây là một cái quy luật của nhận thức của tất cả chúng ta không thể tránh đi được, tức là không thể tránh đi được. Thì làm thế nào để chúng ta biết? Thì biết rằng tất cả những điều nghĩa đó đều là giả, nó là giả dối, những cái gì nêu lên nó đều là giả dối. Chúng ta học rất nhiều, tùy theo cái trình độ ít hay nhiều trong này, mà khi nói tới bố thí để thành Phật, thì thấy người hình ảnh Phật như thế nào? Nhưng mà chúng ta biết rằng nó sai lầm, chắc chắn có hình ảnh liền. Mà biết là hình ảnh nó sai lầm, không thể định nghĩa. Thì đây là chúng một cái điều kiện thứ nhất, điều kiện tiên quyết để chúng ta là chấm dẹp cái màng cuồng tín cực đoan, cái màng che của thị vọng tới cuồng tín và cực đoan. Và cái này không bao giờ cái thành tựu được, cái rộng lớn được, cái tâm thì rộng lớn được. Bởi vì là cái tâm mở ra rộng lớn thì không thể ngăn che được, không thể giới hạn được. Nhưng mà khi ta có một định nghĩa rồi thì nó giới hạn trong chuyện đó thôi, trong cái sự việc đó. Là nói tới cái bốn cái tâm quảng đại và vô lượng, như một cái mục đích mình đặt ở đầu tiên. Và nếu để có một cái ấn tượng, một cái thành kiến, một cái ấn tượng xuất hiện trong mình thì nó hạn chế, không mở rộng được. Thì đây mình chắc chắn là mình cái người đang thực hành, đang còn phạm phu thì có thể nói liền thành một con người nó mở rộng tâm tư liền được. Nhưng mà mình không để cho bức màn nó che, vì chúng ta nhớ rằng là tất cả những cái chúng ta nói đều là hữu lậu, đều là cái hữu lậu, ô nhiễm, vì cái tâm mình là tâm ô nhiễm. Cái thân thể một cái con người mà tâm thể nó dễ bị, chứ phải là miễn nhiễm, nó dễ bị nhiễm. Những người là có một cái vết thương đó, là trong người mình là bị một cái da nó chém rồi, người vừa mổ rồi nhá, vừa mổ mà để ra ngoài cái ở cái phòng trừ, những cái phòng mà phòng vô trùng, phòng là diệt trùng, còn nếu phòng nào cũng có thể khả năng bị nhiễm. Người mổ mắt cũng vậy, mổ mắt thì mở mắt đi đường lúc nào cũng thể bị nhiễm trùng. Tất cả chúng ta vậy đó, nó chưa lành con mắt bị ô nhiễm thì phải ở chỗ nào để đừng có bị ô nhiễm. Thì cái định nghĩa trong cái hữu lậu là gì? Cái mình gọi là phát tâm chúng ta ô nhiễm được, phải không? Hữu lậu đó mới dùng chữ hữu lậu đó. Hữu lậu có nghĩa rằng là cái ô nhiễm thì không nằm trong tâm ta đâu, nó nằm ngoài sự vật á, nằm ngoài những cái mình ta nhìn, cái cụ thể mắt nhìn, cây cối, đất đá, suối reo, tiếng nhạc, tất cả những cái này không phải tịnh cũng phải nhiễm. Nó tịnh không phải nhiễm, nhưng mà khi mà nó đi vào con mắt mình thì qua cái cổng đó nó phải bị lập bởi cái ngã. Trong chúng ta luôn có một cái người như các cổng, bây giờ không là cái tự ngã như các cổng, đi vào con mắt hay đi vào lỗ tai vỗ nào có một cái người các cổng. Tổng phú lãnh quản gia chậm, tôi đồng bốn tên dưới cửa, nhưng bốn tên dưới cửa đó đều nó có một cái trung tâm liên lạc, có người vào cho vào hay không, nó có một cái trung tâm gõ cửa. Thì cái người, cái anh chàng gõ cửa này, anh chàng mà trung tâm mà quản gia, trung tâm mà bảo vệ này, anh chàng này gọi là cái ý thức tự ngã, lọc hết những cái gì mà qua cái thức của nó, qua bốn cánh cửa. Cái rồi mà chúng ta bị cái thành kiến, cái chàng này là đối với chúng ta thì anh chàng này là còn ô nhiễm, tức là bị mấy cái ngã kiến ngã mạng á. Nó cách khác, anh chàng này vẫn là còn anh chàng tham nhũng, đầy tham nhũng, thành ra là khách nào vào mà hối lộ nó thì nó cho vào bất kể thiện hay ác, thì nó mang bom vào nhà nữa thì vẫn cho nó vào như thường, không cần biết để khi nào sập nhà là ai, không cần biết. Thì đối với tâm tư chúng ta cũng vậy, luôn luôn cái tự ngã đó, một cái tự ngã ô nhiễm, một cái tự ngã rằng là như như cái vết thương trong người đầy cả những cái vết chém, đầy cả những cái vết giải phẫu, rồi ở bất cứ điều kiện nào có thể bị nhiễm trọng. Thành ra là cố phòng ngừa, để phòng ngừa bằng ý tưởng hay là hữu lậu, thì cái đó thì cái vật nó mới trôi vào, gọi là hữu lậu, tức là cái sắc nó đi vào chúng ta. Cái sắc đi vào là bị cái anh chàng của các cổng này, anh chàng này tham nhũng, thì nó để cho những cái gì có thể tham nhũng vào đó thành cái tốt, thành cái xấu. Nhưng mà nó có thể biến cái xấu thành cái tốt, thay đổi từ từ. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng là mình đã thấy rõ rằng người tin Phật mê Phật tới cái độ mà ai nói tới Phật cái nổi giận, giống như ngay cả A Xà Thế hồi xưa mình đã biết rồi, là trong khi Phật Niết Bàn, Phật Niết Bàn mà ông mê Phật, kính trọng Phật, muốn có Xá Lợi Phật, và muốn có Xá Lợi Phật dẫn cả bốn bộ binh mã tới và hâm cho những người học mà xác lệ phải đưa cái Xá Lợi Phật cho tôi không, thì tôi quánh sức, tôi dùng cả quân đội tôi quánh. Thì cái những cái người mà mạc lệ cũng vậy, họ cũng tôn trọng. Còn là Thế Tôn Niết Bàn, Phật Niết Bàn tại đất nước của chúng tôi, trên mảnh đất của chúng tôi, thì cái Xá Lợi thuộc quyền đứng tới ông, có quyền gì ông dùng vũ lực tôi cũng đủ sức tôi chống lại. Tức là bên chuẩn bị đồng minh rồi đó, bên là con vàng con để quanh nhau rồi đó. Thì thế nào, người là cũng kính trọng Phật, cũng mê Phật, cũng muốn bảo vệ được kính thờ của mình, kính trọng của mình, mà trong đó kính trọng vẫn cái gì, vẫn nói rằng là thờ Phật thì được phước. Phật nói rồi, kinh Xá Lợi Phật khi ngã nan hỏi rằng là khi Niết Bàn rồi chúng con xử lý cái thân thể Phật như thế nào. Phật nói các ông tu lo chuyện tôi, còn cái chuyện cái thân thể Phật đó để cho cái cư sĩ họ lo. Thì cư sĩ họ lo để làm gì, để họ được phước, thì cư sĩ cần cái phước báo đời này và đời sau, đời này họ có tu hành được, họ có thể chứng quả trong đời này, tạo cái phước quả để sau này có thể thành Phật, thành Thánh, thành A-la-hán, là người ta cần. Còn ví dụ các ông phải lo cái chuyện khác. Thì vua chúa họ cần tượng Phật xây, đem cái Xá Lợi Phật để xây tháp để thờ phượng như A Xà Thế, thì muốn cho dân chúng mình, cái nhân mình nó được phước thờ phượng, và muốn cho nhân dân của mình cũng thờ phượng Phật để làm gì, nhân thờ phượng Phật thì dân mình có phước, cho theo cái định nghĩa ấy, mà cả cái nhân mình có phước thì nó giàu sang. Giàu sang nó làm gì, thì trong vua chúa chắc chắn là giàu sang, nên mình dân giàu nước mạnh, thì lấn theo nước khác, chiếm nước khác. Thì cũng cái tin Phật, nhưng mà niềm tin nó gọi là tin ô nhiễm của phạm phu. Thì chúng ta nếu mà là người Phật tử, chúng ta biết rằng tất cả cái kính trọng của những người này, chúng ta hiểu được cái thiết tha của họ cần muốn có Xá Lợi. Thì hai bên đựng, bên không dẫn phải các nước khác, cũng 8 nước, 7 nước kia, 6 nước kia cũng vậy, cũng gửi chiến thư tới. Đây là hạ chiến thư đó, chia cho tôi không chia tôi quánh. Mà nếu khi mà dàn phong quanh nhau thì làm sao tám người quanh tặng, sao quanh phải chia phe thôi. Nếu mà khi đó hoàn thành chia phe mà cả 8 nước mà chia phe thành cái thế đồng minh quanh nhau như vậy, thành cái đại thế chiến này, thế đồng minh, chia thành đại thế chiến, chia 2 phe 3 phe gì quanh nhau, thành đồng minh này. Nhưng mà nên nhớ rằng cái chuyện đó Phật chứ ai cũng biết, nên chỉ rằng cái ông bà Đô Na, ông gọi là người bà lấy muốn nước ra, càng thiệt. Đức Phật dạy nói thế giới này đã vô thường, không có tranh chấp, mọi sự không tranh chấp, đừng có tạo tham đắm ô nhiễm. Thì bây giờ là không có thể là vì cái chuyện Xá Lợi mà chúng ta quánh nhau được, gây chiến tranh được, gây tàn sát, đau khổ cho người khác, cho mọi người, cho nhân dân. Nó phải hòa giải, thì giờ thì mọi người chịu nhường phần, không ai chiếm một ít, chia ra lại 8 phần cho được. Thôi hòa giải chia nhau 8 phần, không quánh nhau nữa. Thì đó là vua chúa đấy, độc minh liền. Thì ở đây chúng ta cũng vậy ấy. Bảo vệ Phật, muốn bảo vệ, hồi xưa là bảo vệ cái Xá Lợi, muốn có cái Xá Lợi của Phật là thờ tốt đẹp. A Xà Thế là người tin Phật cũng như đám Mạt La, những cái dòng họ Mạt La, cái thân thành đi Niết Bàn, đi cúng dường Phật, lo lễ tang lễ cho Phật, là gọi là trưởng ban tổ chức cái đám tang lễ của Phật, thì tất nhiên là phải dành Xá Lợi thôi. Thì xá lợi của mình là làm, tuy rằng kính trọng ngay cả đối Phật mà thân ô nhiễm còn khởi lên, thì hổ đối với chúng ta. Thì những người mà vì mê Phật mà gọi rằng là mê Phật mà lo bảo vệ Phật, mà nó xấu người khác, mà chê bai người khác, thì cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà ở cái thái độ ban đầu thì cho là bảo vệ Phật, nhưng thái độ là vì cái thanh danh của mình, bảo vệ cái tự ngã của mình nó quá che lấp bắp thì đúng nó Phật không còn đó. Đây là trong cái ấn tượng định nghĩa của mình về ông Phật. Ban đầu thì ông Phật còn rộng rãi, còn thương người, còn rãi. Cuối cùng Phật là thù ghét. Phật là nguyên nhân cho sự thù ghét của những người khác. Phật là đối tượng để cái nguyên nhân là cái chất xúc tác thì thù ghét người khác. Thì cũng Phật là thành cái bung sung cho xáo trộn xã hội. Tương nhiên là Phật ở trong cái Phật vô diễm, trong cái Phật mà vô vi thì không bao giờ có cái điều này. Nhưng mà cái Phật có hình ảnh của mỗi người, của mỗi chúng ta thành cái đó. Đó là một cái tự nhiên. Chúng ta đừng có thấy rằng tưởng rằng người khác làm vậy chúng ta sẽ không bao giờ có. Trong cái tục ngữ Việt Nam là 70 cho khỏi què chữa khoe mình. Tất cả chúng ta chưa bao giờ đặt tới trạng thái miễn nhiễm, ai có thể nhiễm trùng. Không phải thấy người khác ho la mà nghĩ rằng tôi không bao giờ ho la, vì tôi sống trong điều kiện ăn uống mặc ngủ nằm ngủ là điều kiện không bao giờ ho la hết được. Cái giàu cách mấy thì mà có điều kiện cách mấy, phương tiện đầy đủ, vua chúa thì vẫn có thể ho lao được, bất sĩ tí tinh vi cách mấy muốn họ kích lúc họ la cái chuyện đó không thể, không phải rằng hoàn toàn không có thì cũng vậy thôi. Chúng ta rằng chúng ta không bao giờ thành như vậy, thấy người làm xấu xa nữa, mình không bao giờ đó. Chúng ta đang phạm phu ô nhập thì vẫn có thể có tình trạng đó như thường. Thì cho nên chỉ mình nói rằng là không có định nghĩa thứ mới là định nghĩa, không có định nghĩa thì không có giả dối, không có gán cho Phật hình ảnh này hình ảnh kia thì là không gán thêm những cái đức tính khác nữa, tức là không làm ô nhiễm thêm những cái khác nữa. Cái bàn tay chúng ta thì là dơ thật đấy, và Phật cái pháp vô lậu thanh tịnh là quý giá, cái quý nhìn thì giòn thôi, đừng có mó tay vào mà di chuyển, đừng có bảo vệ bằng cách lấy tay che lại đừng cho người khác thấy, nói rằng là mỗi người sợ người khác, mọi người khác là cái tượng Phật, nói rằng cái tượng Phật đẹp quý, muốn bảo vệ sự người khác thò tay vào, ta làm dơ tượng Phật đi, mà thì tay mình cũng dơ, nên mình lấy tay mình che trước, thì người khác chưa làm dơ mà chính mình làm dơ tượng Phật, đó là mình có định nghĩa, mình bảo vệ một cách định nghĩa theo cách của mình. Này mình thấy ban đầu mình đọc cái câu kinh thì thấy là rất tầm thường, nói rằng người bố thí như vậy, bố thí rộng lớn như tới mà cái phước đức vô lượng vô biên như vậy đó. Mà đây là cái vô lượng, dù lớn cách nào, vô lượng có biên cách nào, vẫn là một cái phàm phu đang bố thí mà tâm đang ô nhiễm. Với cái phước đức lớn như vậy, nghĩa là gọi là công phần. Thì cái lớn như vậy, thì cái mức ô nhiễm nó có thể rằng là ở đó là nó lớn theo. Mặc dù rằng là luôn luôn cảnh giác tới cái vô tướng. Nhưng cái vô tướng người ta vẫn là vô tướng một cái định nghĩa. Cái vô tướng gọi là gì? Có một định nghĩa duy nhất là vô tướng. Thì thành ra là chỉ có định nghĩa này là đúng, định nghĩa khác là sai. Thì vô tướng cũng là không định nghĩa. Nhưng mà không định nghĩa bằng một cái định nghĩa thì tất cả các định nghĩa sẽ là sai, thì vẫn là hữu tướng này. Con người cái tâm thức lúc nào phải có một cái gì để bám víu, không bám víu nó hoạt động được. Từ những cái chuyện đơn giản như vậy mà chúng ta nếu không cảnh giác đi tới một cái trong lớn. Ngày đây chúng ta không ai làm vua, làm chủ, không ai làm tổng thống, không ai làm giáo chủ, không ai làm thủ lãnh, tổng thủ lãnh. Nếu trong này có những người nào mà làm thủ lãnh, tổng thủ lãnh trong cái chuyện này, bố thí hay là truyền bá kinh điển, là bố thí, tài thí, pháp thí, trong cái chuyện này, mà đạt tới mức mà số 1 ở trong cái xã hội thì chắc chắn rằng là gây một cái bất ổn. Thì cái đó chỉ có thể đạt cái này bằng cái những cái điều dạy rất là cẩn thận, đó là giới luật, giới định tuệ, những cái điều rất là tầm thường phải giữ. Dù rằng biết rằng là cần bảo vệ nhưng không thể bảo vệ vì cấm nơi láo thì bất cứ cách nào cũng là dối. Dù cái trường hợp nào nó dối, cấm giết người thì dù thế nào cũng giết người, dù có bảo vệ cách mấy cũng giết người. Phật không bảo vệ giết người để bảo vệ Ngài. Phật không biểu rằng nó láo người để bảo vệ Ngài, nó dối người, dối gạt người để bảo vệ Ngài. Mình biết cái chuyện đó phải cố. Thì đây là cả bằng hữu lậu thôi, nhưng bằng cái phòng ngừa những cái điều kiện chúng ta còn có thể bị nhiễm trùng thì tránh mọi cái mà nơi để có thể gây nhiễm trùng. Thành ra là tạm thể ở trong cái nhà kiến vô nhiễm trùng, cho khi nào cái thân thể nó điều kiện nó ổn định một cái rồi ra ngoài. Thì cái câu thứ nhất nghe không? Là tất cả những cái gì có tướng, tất cả những cái gì có thể định nghĩa đều có sai lầm, và tất cả những cái gì không có định nghĩa đều không có sai lầm. Tất cả những gì có thể gây ấn tượng hay là lưu lại một ấn tượng trong chúng ta thì cái ấn tượng nó đều giả dối, đều có sự hư dối. Và nếu không lưu bất cứ ấn tượng nào thì đấy là không hư dối, nó rộng rãi. Đây là một cách mà chúng ta vừa học vừa hành và thực tập để mở rộng tâm tư của mình ra bằng cái cảnh giác. Thực ra thì không có cảnh giác nữa, chúng ta phải theo những cái điều kiện giới luật thôi, rồi từ từ bằng khả năng thiền định ở trong đó chúng ta thấy nó phải một phần, mà ngoài đó còn mấy phần, tức là trong bố thí nó phải kết hợp với bốn nhiếp sử. Trong bốn nhiếp sử là bố thí vì ích lợi của người khác cũng như người cho, người thân nhân của mình vậy đó. Người anh cho em tiền, mẹ cho con tiền, cho con nhà cửa, thì cái đó nó là trong ý nghĩa nhiếp sử. Cho vì cái để người đó có điều kiện ăn ở học hành ấy, và rồi tìm cách giúp đỡ thêm nữa. Nhưng mà muốn đạt thế phải có luôn luôn phải thực tập cái đó, gọi là quán bốn vô lượng tâm, mà cỡ là cơ bản là từ và bi, luôn tập quán sát khởi tâm. Trong kinh điển từ ngay cả từ nguyên thủy luôn, cái kinh điển A Hàm như cái giờ luôn luôn nhắc nhở thế này, nhất là nhắc nhở người tại gia và những tỳ kheo trẻ. Còn những vị A-la, những vị đại lớn, những người mà lớn tuổi xuất gia thì không. Những cỡ như ngài mà A-nan, Tế Đà Bà Địa, Bà Đạt Đa, những người khi những người hoàng tử họ như A-na Lục là những vị xuất gia thì tu quán bất tịnh hay tu niệm xứ hoặc tu lên liền. Như còn trẻ, như A-nan hỏi Phật, nhưng tùy theo trẻ thì thế nào, dạy cái gì? Thì Phật dạy tư cách dạy quán về bốn vô lượng tâm. Người tại gia cũng vậy, thì Phật nói, trong một cái sát na, trong một khoảnh khắc mà khởi lên tâm từ bi, tức là khởi tâm thương tưởng muốn cho mọi người được an lạc, muốn mọi người đã lạc, thì trong khoảnh khắc đó một phước đức cũng nhiều không thể kể được. Trong một khoảnh khắc suy nghĩ như vậy thôi, đây là cái tập của mình, nó phải hút đi đôi với nhau, luôn luôn mong đem sự an lạc cho người khác, mà cụ thể là phải rằng là bốn cái nhiếp sử, tìm hiểu cái sâu xa cái bốn nhiếp sử và hành thế nào cho nó hiệu quả bốn nhiếp sử, thì cái bố thí mình mới ích lợi, và cơ bản đều là có thể tránh được cái chuyện mà vô tướng, nó dẫn mình tránh được cái hữu tướng vô tướng, tức là dẫn tới một cái thành kiến một cực đoan, dẫn tới một cái fanatic, dẫn tới cái cuồng tín mà giết người, dẫn tới cái cuồng tín mà hãm hại người khác, tấn áp triệt hạ người khác, dẫn tới cái cuồng tín nguy hiểm như vậy. Từ những cái cơ bản đơn giản không thể thoát được, thành ra những cái điều kiện mà người ta thấy rằng là chúng ta thấy bốn vô lượng tâm, bốn giác sự và sáu ba la mật, tức là từ bố thí luôn nó hành, nó là một cái tổng hợp, một cái thực hành tổng hợp. Và người tại gia có rất nhiều điều kiện làm cái này, vì luôn luôn nếu mà không tham gia các từ thiện chỉ cần đi chùa không, luôn đòi hỏi cúng dường là gây quỷ, luôn luôn tìm cách chùa cũng cái đều gọi gây quỷ, và hàng ngày cứ tuần chủ nhật nào được kêu gọi được đóng góp thế này, là luôn luôn trực diện chuyện bố thí, là bố thí rất ngồi lỗ quậu luôn á, cho nhiều quá không biết tưởng nào nó đòi nhiều quá, thì trong tất cả mọi cái mình vẫn thực hành được hàng ngày, mình cân nhắc cái chuyện cho của mình bằng cái bốn nhiếp sử để càng hiểu lên thế nào là bố thí, thế nào là ái ngữ, trong cái cho như vậy mình đem lại sự an ủi cho người khác bằng lời nói như thế nào, bằng lời nói như vậy mình tạo điều kiện cho người đó đạt mục đích, người mình muốn cho đạt mục đích như thế nào, rồi cuối cùng dẫn người đó tới cái chỗ thế nào có lợi thành tựu cái mục đích cao thượng như thế nào, ấy cả trong cái ý một bốn nhất sự. Thì bây giờ tổng kết lại chúng thấy nó có một cái quan hệ trật tự rõ từ cái bố thí cho tới cái vô tướng. Thì giờ nói tiếp nghe cái tướng và phi tướng nha, phải có hai vế hiểu đầy đủ. Ở trong chữ Hán chỉ cần một vế cho rằng cái kia nó lặp lại, tấn cần ta bỏ đi thì cũng được thôi, nó lặp lại nó gì có hay không có Phật có, chỉ nói rằng là một Phật là đủ rồi. Nói rằng không, đừng có, không thể bằng cái hữu tướng, không thể bằng cái tướng. Một cái thể được Như Lai thấy đủ rồi, nhưng bên phải lặp lại nữa. Cái gì là tướng thì là hư vọng, và cái gì vô tướng thì cái đó không hư vọng. Thì tướng và phi tướng diễn thêm rộng nữa, cái gì có định nghĩa thì có sai lầm, mà không định nghĩa thì không sai lầm, luôn luôn nhìn có hai cái mặt, hai ý nghĩa. Thực ra ý nghĩa sâu nó quan trọng ở chỗ là mình tìm cách không định, không có thành kiến bất cứ cái gì trong cả cái mục đích của mình cũng vậy. Bố thí cho thành Phật, không nghĩ Phật là thế này thế kia, tức là cổ để đừng có cố định Phật thành một cái gì 32 tướng hay 45 tướng hay 36 tướng, 37 tướng, không ấn định cố định. Thế là kết luận này, ha. Trong cái bản chữ Hán là nói làm sao đây tôi cũng quên rồi. Phàm sở hữu tướng, phàm cái gì có tướng đều là hư tướng phi tướng, tức thể Như Lai. Cái câu tiêu Việt người ta dịch vậy đó, đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng là phi tướng, hay là các tướng và phi, nhưng thực ra người ta hay dịch là chư tướng phi tướng. Nếu thấy các tướng là phi tướng là không phải tướng, đó là thấy. Thì cái câu ở đây giờ nó lọc trong cái này, cái bản tiếng Anh so sánh một chút. Cái này tôi hay nghĩ là thật ra nói tôi là một chút lúc nào là cái chữ nghĩa ra mà nói chữ này chữ kia tiếng Phạn rồi tiếng tiếng Hán so tùm lum, nó giống như mình. Nhưng mà cái này nó hai ba phương diện như vậy cho chúng ta hiểu sâu hơn chút. Tôi cung cấp tài liệu là Như Lai có thể thấy được trong này chứ là tướng phi tướng. Cái thứ nhất là cái phi tướng của tướng, tức là cái gì có tướng nhưng mà cái tướng mình thấy như là vô tướng, trong cái ngôn ngữ triết lý và trong cái ngôn ngữ luận lý, thì trong sách là kết cấu phân tích hơi lộn thộn, hơi dại dòng. Thì thôi chúng ta cũng tạm tướng và phi tướng, nhưng cái chúng ta kết luận như thế này. Trong kinh kết luận nói ban đầu là những cái gì là có tướng, theo cách của mình đi, những gì có thể định nghĩa đều sai lầm, hay là những gì ta định nghĩa này là không sai lầm, hay là những gì chúng ta không áp vào một cái ấn tượng thì nó không sai lầm, còn chúng ta áp bất cứ ấn tượng nào cũng định sai lầm. Vậy thì có thể nhìn thấy Như Lai, tức là có thể hiểu được Như Lai, có nghĩa rằng đó là hình ảnh của cái không hiểu. Nhưng mà lúc nào chúng ta nghĩ tới Phật thì lúc về đó Phật là Phật dễ dễ vậy đó, thì không có bất cứ hình tướng nào, thì không bao giờ thì nhớ, không bao giờ ghi khắc. Nhưng muốn ghi khắc gọi là có một cái impression, tức phải impress, phải ghi vào, khắc vào, mà khắc vào thì chắc phải có một cái nét. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái nét đó là cái nét vô tướng, cho nên có một cái phản diện, biết cái này có cái phản diện nữa. Nhìn cái Phật này biết là có cái mặt bên kia, thì có thể biết được cái Phật này là Phật phản, là Phật khối, Phật khối. Nhìn biết, vì chỉ nhìn cái mặt thôi. Mà biết rằng có phần kia, không có phần kia, thì biết cái này là hình nhạc, cái hình khối. Đây là cách tập luyện trong chúng ta nhìn, tập luyện nó cái xả. Thì cái này chỉ là một cái phần trong ý thức, huấn luyện trong ý thức. Thì nay còn có 5 phút nữa, thì hôm nay cho chúng ta nói tới đây. Thì những chi tiết về sau này, ở trong cái những cái bản chú giải chúng ta học á, càng ngày càng đi sâu vào cái triết lý. Tức là nói tới cái chuyện siêu hình đó, hữu tướng vô tướng đề, hữu vi vô vi, nói như vậy, nó kể trong triết lý. Còn mà nếu dễ hiểu thì đơn giản thế này thì nó dễ sai lầm. Có nghĩa rằng là chẳng thà chúng ta gán Đức Phật có 32 tướng tốt là Phật, thì nhìn người nào thấy 2-3 tướng, 4-5 tướng, đứng phải là Phật. Còn hơn là chúng ta nói rằng không có gì cả mơ màng. Thành cuối cùng gặp ai cũng là Phật, mà lầm lẫn cho rằng đây là Phật của mình, vớ lấy mà đem về mà thờ, mà rồi bảo vệ tới cái độ là hy sinh cả đi. Người ta tới là mình đánh đuổi gì thì bằng tất cả mọi phương tiện có thể có thì bảo vệ. Cái đó là cái sai lầm cũng nguy hiểm. Mình thì nói dễ được. Cái mà chúng ta cái hiểu biết á, cái gợi ý để tự mình thực hành, thực tập và tự suy nghĩ, mỗi người tự tạo cho mình một cái hướng, cái nhận thức, huấn luyện cái ý thức mình để cho tự nó thấy. Mình tập luyện cái con mắt của mình gọi là con mắt khỏe để mà thấy, không ai thấy giùm cho mình được. Mọi người chỉ là sự gợi ý, mà gợi ý đó được một phía mà thôi. Tôi dẫn người đi thăm cái nhà, thì đứng thì có thể đứng trước nhà thì có chỉ được cái cửa trước nhà, cái phần trước nhà, có giống thể chỉ cái nhà được. Thì muốn chỉ hết là phải dẫn đi cùng, mà dẫn đi đâu thì cũng chỉ từng cái thôi. Dẫn đây chỉ cái nhà, cái cổng trước, dẫn đi chỗ cổng sau. Biết được cái nhà là người đó phải tự mình ghi nhớ, tự mình nhìn lấy, tự mình hiểu lấy. Không ai nhìn như mình được. Bởi đây mà tôi cho bao giờ đi Paris, tôi bị hình ảnh người ta làm rất nhiều. Nhưng mà qua đó cái mặc dù rằng là người ta chiếu trên màn hình, trên TV, mình có thấy trực tiếp bằng màn hình TV, thấy nó như là sống thật. Nhưng mà chắc chắn là cái đó là qua cái cách nhìn của người quay phim, của người chụp hình, không bao giờ thấy thực sự được. Người ta gọi là tâm nghe không bằng mắt thấy, chỉ mình là đi tới nơi mới thấy trời người nó phong phú tưởng tượng. Mà 10 cái tưởng tượng chắc làm sai lầm 9 cái rồi. Thì cái điều quan trọng chúng ta là không phải rằng là nói nhiều nói ít, nói đúng nói sai, nói chi tiết, nói dễ hay khó hiểu. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi người là chỉ cần vài lời thôi, và tự mình huấn luyện cái ý thức của mình theo một cái hướng mà mình cho rằng là chính xác. Nếu mà sai lầm không được thì mình có thay cách, đổi cách nhìn thì nó rõ hơn, chứ không thể hy vọng hoàn toàn trông cậy vào người khác mà hiểu cho mình được. Tôi nói thêm cái này là vì rằng là những cái đoạn kinh như thế này, mỗi người có một cách nhìn, rồi đọc những cái giảng thích từ những cái giảng giống nhau, là vì là người nào học ốp người kia, chép của người kia, lấy người kia. Chứ còn những người mà có tự chủ một cái là không ai giống ai hết á. Và người nào có độc đoán không, cho là cái giảng tôi là số 1 đúng, còn người khác là giảng sai. Không ai chịu ai đâu. Cả cái thiền sư, trời, những thiền sư mà gọi là thiền sư thật sự đại chứng ngộ thì không bao giờ, thì những ngày về năng chẳng có người xung đột này. Còn những thiền sư mình gọi là thiền sư mà cũng phải gọi là thiền sư nháy nháy, thì cái này rất nhiều. Thì chúng ta cũng cái này, Phật giả tánh cái cuồng tính thực. Trong kinh điển là gọi rằng kiến thủ và giới thủ, cái này cản trở hay cản trở người tu chứng cải cái đời sống tinh thần phát triển chúng ta rất nhiều, luôn luôn cái trở ngại, nó là cái trở ngại rất nhiều trong cái là giới thủ và kiến thủ. Nhưng mà tất cả chúng ta phàm phu không ai tránh được cái này, cho nên tự mình học hỏi, tự kinh nghiệm lấy để biết những cái bài kinh như vậy, mình suy nghĩ những cái đời hằng ngày của mình và biết rằng là mình đang bị ô nhiễm cái nào cũng như được đọc vậy. Thấy rằng tâm chúng ta vết thương nằm ở chỗ nào thì chúng ta bảo vệ, che cái vết thương, đừng cho ruồi muỗi nó bu vô. Cho mình không biết rằng mình có tưởng mình thân thể mình lành lạnh, mình hành lạnh, mình học rồi cho rằng mình không có, mình không có bảo vệ. Tìm ra cái vết thương của mình, mỗi người có một có những cái vết thương mà người khác cũng thể thấy được. Những vết thương ngoại đời là bác sĩ nhìn thấy được, nhưng còn vết thương là từ động tâm tư, cái vết ô nhiễm, vết thương để cho dễ bị ô nhiễm trong tâm tư, phải tự mình là bác sĩ chính mình thôi. Ngài các Phật cũng vậy thôi, Phật cũng bao giờ nói rằng là Ngài có thể là thay thế mình đã nhìn thấy được, phải tự mình mà thấy.